phải tôi nghe một đời kể trong như tài kỷ thiên tình xa của thương gia thấm cô đồng gần thành xa vì khi đêm đường bạn có một miền trời dương sáng vô thân ra quang chiếu giữa tan tòa kỷ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế trong người mong rồi đứng một bên phương kính bên cân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày nghĩ mận hoan nghĩ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế tôn thì lời hỏi đổi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần bận trí hiền cũng nhường bằng tôn đức là cuộc lên cao trường ở chú sư tên họ công đương trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao trường đã văn nhẹ nhẹ dội kéo hương liền hồng đồng nói những lời chân chân và phúc lên cao thượng hiểu cùng bằng chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền và phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh làm nguyên của mình khi không nói lòng là phúc lên cao thượng xả lý tâm hiền hát tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận vô tánh phương hóa thượng hiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời
đứng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Pha Giá. Con vô thượng không kiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2554. Con xin lỗi. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trì A Tỳ Đàm Thiện tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Kính xin xiết nguồn đức hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Pha Giá.
Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ưng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm định lệ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, xin cảm ơn Sức Nguồn Đức Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm ngày 11 tháng 6 năm 2011, thiện ý. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý phụ nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính chúc quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học tiếp theo cái giáo trình A Tỳ Đàm. Là bài nói về tâm thiện sắc giới. Cũng như quý vị biết rằng đối với tâm thiện sắc giới là đây là một cái tâm lành cho quả an vui, hoặc là tâm thiện là những tâm thiện chứng, những cái tâm mà cho quả được sanh về cõi phạm thiên. Trong đời sống của chúng ta thì thường thường chúng ta do ở trong cái cõi dục giới này, có nhiều khi mình bị phiền não chi phối rất là nhiều. Vì vậy có một số chúng sanh muốn tránh được cái phiền não hoặc là nghe được giáo pháp của Đức Phật nên có sự tiến tu để mong được sanh về cõi sắc giới, để có khi là được an hưởng cái sự an lạc của thiền. Hoặc là cũng có một số chúng sanh muốn sanh về cõi phạm thiên để ở đó mà đợi khi nào có bậc chứng đẳng chánh giác xuất hiện, các ngài sẽ nghe pháp. Thì trong cái bài học này được chia ra làm hai phần. Phần đầu sẽ định nghĩa về tâm thiện sắc giới, rồi đến những cái đề mục và cách tu tập và đạt được những cái thắng lợi gì. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được Đại Đức Pháp Tân là vị giảng sư sẽ bắt đầu bắt đầu ở trong cái phần 1. Giờ đây đó thì xin kính mời quý vị tiếp theo chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tân sẽ trình bày và giảng thuyết chi tiết hơn về tâm thiện sắc giới này. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần 1 và thỉnh Đại Đức Phật Tân thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, phần chánh kinh của giáo trình A Tỳ Đàm hôm nay tiếp theo là tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới kusala rupa vacchara citta là tâm lành, lấy sắc pháp làm đề mục để tu thiền định, có tác năng tạo quả tục sinh trong cõi sắc giới. Thứ nhất, pháp tu thiền chỉ samathipavana thiền, tức là jhana, thường được gọi là thiền định, là trạng thái tâm chuyên chú vào một đối tượng, hay còn gọi là đề mục định. Ekakata, sự định tâm chuyên chú này có tác dụng thiêu đốt các nghịch pháp phiền não. Tapo, ta có thể nói thiền hay thiêu đốt pháp nghịch là cái dụng của định, và định hay sự chú tâm là cái thể của thiền. Đồng sanh với tâm thiền có nhiều tâm sở, cetasika, nhưng có năm tâm sở được xem là quan trọng nhất vì chúng có khả năng đối trị, thiêu đốt các nghịch pháp. Năm chi pháp ấy là: thứ nhất, tầm, vitakka, là sự hướng tâm đến cảnh đưa đến. Vichara, là sự quan sát, dán áp tâm lên đối tượng, tâm này diệt trừ và đè nén được hoài nghi. Vichikicca, là sự là một trạng thái lưỡng lự vân vân. Thứ ba là hỷ, bi tí, còn gọi là phỉ lạc, là trạng thái no vui đối với đối tượng, hoan hỷ, sung sướng, giống như sự vui mừng của một người đang khát mà gặp được nước. Do sự no vui này có thể đoạn diệt, chế ngự được sự sân ưu. Và bà đá là một trạng thái buồn bực khó chịu. Lạc, xú khắc, là trạng thái sung sướng do hưởng cảnh, như một người khác khi uống nước hớp nước đầu tiên, tâm này diệt trừ trạng thái phóng dật. Út thách chắc, là trạng thái tán loạn lao chao. Thứ năm là định, ekakata, còn gọi là nhất hành, là trạng thái chú tâm vào đối tượng, tâm này áp đảo được sự tham dục. Kamachanda, là một trạng thái ái nhiễm vọng móng. Thứ hai, đề mục thiền chỉ kamathana, có tất cả 40 đề mục, gồm cả thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Riêng về sắc giới có tất cả 36 đề mục. 10 đề mục hoàn tịnh, kasina, đất, bathawi, nước, apo, lửa, techo, gió, vayo, màu xanh, nila, màu đỏ, lohita, màu vàng, bila, màu trắng, odata, hư không, akasa, ánh sáng, arava. 10 đề mục bất tịnh, asufa, tử thi sinh, uthumutaka, tử thi đổi màu, vinilaka, tử thi rã ra chảy nước mũ, vibhutaka, tử thi bị đứt đoạn, vichittika, tử thi bị đục khoét, vikkhayitaka, tử thi văng rời ra từng mảnh nhỏ, vichittaka, tử thi bị rã ra từng miếng, hatavikkhitaka, takan, tử thi đẫm máu, lohitaka, tử thi bị vòi đục khoét, balawaka, tử thi chỉ còn bộ xương, athikan, hài cốt. 10 đề mục tùy niệm, anusati, niệm Phật, buddha anusati, niệm Pháp, dhamma anusati, niệm Tăng, sangha anusati, niệm Thí, chaga anusati, niệm Giới, sila anusati, niệm Sự Chết, marana anusati, niệm Hơi Thở, apapanasati, niệm Chư Thiên, deva nusati, niệm Niết Bàn, nibbana nusati, hay là uppasama sati, niệm Thân, kaya nusati. 4 đề mục tứ vô lượng tâm, kamma vihara, từ tức là metta, bi, karuna, hỷ, mudita, xả, upekkha, một đề mục tưởng, Sanya tưởng về sự ô trược của vật thực. Aharo Batikula Sanya, một đề mục phân biệt. Bathana phân biệt về thể tánh của tứ đại. Chatutha Tuwa Bathana, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi giảng giải cho phần 1 của bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Con kính hành kính lệnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính lệnh lễ Đại Đức Phật Năng, Đại Đức Phật Tính và con chỉ tăng. Xin chào toàn thể quý Phật tử, quý cô tu nữ. Nhà hôm nay đó thì chúng ta sẽ học qua cái những cái tâm thiện sắc giới. Hôm qua chúng ta học về tâm thiện dục giới, gọi là tâm đại thiện. Thì hôm nay chúng ta sẽ học qua các tâm thiện của sắc giới. Thì tâm thiện sắc giới là một trong những cái tâm mà chỉ làm một cái việc duy nhất là tu tập, là chứng đắc cái thiện, đặc biệt là thiền chỉ. Đặc biệt là thiền chỉ. Như vậy là cái giai đoạn mà phát triển, cái giai đoạn mà phát triển tu tập á, hay hoặc là tu tập thiền chỉ thì cũng sử dụng bằng cái xin lỗi gì phát triển thiền đó, thiền chỉ hay hoặc là chứng đắc thì cũng từ ở trong cái các cái tâm thiện sắc giới này. Thì khi mà nói đến cái tâm thiện của sắc giới đó, là như chúng tôi đã nói đó, là những cái tâm mà có thể dựa vào đó mà vì hành giả có thể phát triển thiền tập của mình, hay là mình hay là cái giai đoạn mà để chứng đắc cái tình thiền mà mình cái vị hành giả đó có được. Thì tâm thiện dục giới hay là tâm đại thiện là những cái tâm mà làm rất là nhiều việc, nhưng mà riêng cái tâm thiện sắc giới ở đây là để có thể là nó có cái khả năng là để chứng đắc các tầng thiền sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái thiền chỉ là một trong những cái đặc điểm mà chúng ta biết về giữa thiền chỉ và thiền quán. Cái thiền chỉ là cái trọng tâm của thiền chỉ là định tâm dán tâm trên một đề mục, định tâm dán tâm trên một đề mục. Và cái mục đích của thiền chỉ đó là phải nói là cái gì, là đạt đến cái cận định và kiên cố định. Cái mục đích của thiền chỉ là đạt đến cận định. Cận định là một cái trạng thái định mà nó có cái khả năng mà nó có thể là gần đưa đến cái định kiên cố, gần đưa đến cái định kiên cố. Mà định kiên cố giai đoạn hai đó là chúng ta nói đến đạt đến cái định kiên cố ở đây là chính sơ nhị tam và tứ thiền đó, hay hoặc là ngũ thiền nói theo tạng luận A Di Đà. Thì cái giai đoạn đó, như vậy thì cái mục đích của thiền chỉ là để đạt đến cận định và kiên cố định. Và nếu như chúng ta thấy rằng khi mà thiền quán á, thì dựa trên bốn cái phạm trù là thân thọ tâm pháp. Những cái phạm trù này, bốn cái phạm trù này đều dựa trên cái chân đế, dựa trên dựa trên bốn cái phạm trù này mà nó là ở dựa trên cái những cái đề mục chân đế để mà hành trì. Nhưng mà riêng về thiền chỉ thì nó bao gồm có cả chân đế và tục đế. Nếu mà cái gì nó thuộc về khái niệm, nó thuộc về khái niệm tưởng thì cái đó nó có, hoặc là khái niệm thì cái đó nó thuộc về tục. Nhưng mà cái nào nó thuộc về bản chất thật của nó, thí dụ như niệm về tính chất, về phân biệt tứ đại, đất nước lửa gió, thì cái đó nó thuộc về chân đế. Còn như những cái đề mục khái niệm hư không hay là này kia đó, thì những cái đề mục đó thì có thể là nói rằng cái đề mục thuộc về tục đế, hoặc là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Tiền, do cái, nói đến cái ân đức của các đối tượng đó. Thì ở đây khi mà nói đến thiền chỉ á, là một trong những cái thiền mà ở trong Phật giáo có thường đề cập đến, đó là thiền chỉ và thiền quán. Và cái tâm thiện sắc giới ở đây là cái tâm thiện mà để phát triển, hay là có thể là để cho cái giai đoạn mà chứng đắc. Ví dụ như chúng ta thấy cái một người mà tu tập đó, thì cái chữ thiền ở đây thì chúng ta được biết, tức là khi mà nói đến cái thiền chỉ, tức là Samadhi Phawana, hay là thiền quán là Vipassana Phawana, tức là nếu mà phát triển thiền chỉ, phát triển trên phương diện thiền chỉ là Samadhi Phawana, nhưng mà phát triển trên phương diện thiền quán thì là Vipassana Phawana. Cái chữ Phawana ở đây có nghĩa là mình một người mà có thể là tu tiến, hay là một người mà có thể dựa vào đó mà phát triển ở trên cái đề mục của mình, hay là trên cái phạm trù của mình mà tu tập. Như vậy thì cái thiền ở đây, chữ thiền á, thì chúng ta hiểu như là một cái sự, nó là thiêu đốt tất cả các phiền cái, hay là thiêu đốt các phiền não. Một người mà tu tập như vậy thì dựa trên đó mà vì ấy có thể tu tập được. Và đặc biệt là khi mà mình tu tập á, thì như chúng tôi đã nói đó, là cái trọng tâm của thiền chỉ là dựa trên cái định tâm. Mà cái định ở đây là chúng ta thấy rằng có cái sở hữu một cái tâm sở gọi là nhất hành, hay là cái tâm sở định ekakata đó. Là ở trong một cái trường hợp nào thiền quán thì cũng có cái đó, nhưng mà ở trên phương diện thiền chỉ đó thì chúng ta thấy rằng tức là một cái người mà tu tập thì đặt cái trọng tâm của cái ekakata này, tức là cái tâm định này, dựa trên đó. Như vậy thì cái một người mà tu tập như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, chuyên chú vào những cái đề mục đó, và ở bên cạnh đó thì có những cái tâm sở nó đồng sanh, có những cái tâm sở đồng sanh ngoài cái bảy cái tâm sở biến hành, tức là bảy cái tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư định nạn quyền tác ý. Thì những cái tâm sở này nó có mặt ở trong 121 thứ tâm. Nhưng mà những cái sáu cái tâm sở biệt cảnh á, thì có một số loại tâm nó có mặt, nhưng mà có một số cái loại tâm thì nó không thể có mặt. Vì vậy cho nên được gọi nó là một cái tâm sở biệt cảnh, tức là nó được phân thành một cái nhóm gọi là biệt cảnh, nó chỉ có mặt ở một số tâm. Để ví dụ như hả, mà nói đến tâm á, thì ít nhất là những cái chi tâm, những cái tâm nào mà chí sơ thiền thì có phải có cái chi tâm đó. Đó là như vậy. Như vậy thì nếu mà nói đến cái gì mà chính nhị hoặc tam tứ thiền á, thì không cần phải có cái chi tâm đó, mà có chi lạc hoặc là chi hỷ, vân vân. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến là thiền, tức là cái tâm thiện của sắc giới, thì tâm thiện sắc giới nó có là thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền, và thiện ngũ thiền. Đó là như vậy. Bởi vì trong Ma Tỳ Đàm phân ra giữa là lạc á, hỷ và lạc á, phân ra ở cái chỗ đó. Cho nên vì vậy cho nên là có thể là phân thành trở thành năm chi thiền. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng những cái tâm sở đồng sanh, nếu như mình nói đến cái tâm sở tầm á, thì một cái người mà dựa trên cái đề mục để mà mình tu tập, dựa trên cái đề mục tu tập, dựa trên trước nhất á, là chúng tôi xin nói đến những cái đề mục cái đây. Phan nói đến những cái chi thiền, mà nói đến những cái đề mục trước. Trước nhất đó là chúng ta nói đến cái đề mục 10, cái đề mục mà ở đây được nói đến là 10 cái đề mục tùy niệm đó quý vị. 10 cái đề mục. Bởi vì ở trong trên phương diện thiền chỉ đó thì có gồm tất cả là 40 đề mục. Mà trước tiên chúng tôi xin đưa đến là 10 cái đề mục của thiền gọi là 10 cái đề mục tùy niệm, tức là Anusati, cái đề mục tùy niệm. dựa vào cái ân đức của Phật mà người ấy niệm. Ví dụ như một người mà niệm về ân đức A-ra-hăng, đức Phật trọn lành, hay niệm về những cái ân đức đặc biệt của đức Phật, về bi đức, trí đức và tịnh đức, những cái ân đức cao cả đó, là vì ấy dựa trên ấy mà tu tập, dựa trên đề mục đó mà tu tập. Hoặc là niệm đến cái ân đức của Pháp, hoặc là niệm đến cái ân đức của Tăng, hoặc là niệm đến cái ân đức của thế giới, hay là thiên, hay hoặc là sự tử, tức là sự chết, niệm về những cái đề mục đó, hoặc là những cái đề mục gọi là thân hành niệm hay xúc tức vậy, vân vân. Những cái đề mục đó thì chúng ta thấy rằng 10 cái đề gồm có đề mục gọi là đề mục tùy niệm đó quý vị, đề mục tùy niệm. Và nói đến 10 cái đề mục tùy niệm, tức là những cái đề mục mà chúng ta biết rằng niệm đến cái ân đức Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thi, hay là niệm sự chết, niệm sự chết, vân vân. Rồi nói đến là 10 cái đề mục kế tiếp nữa là đề mục Akashina, mà thường là những cái vị mà người ta thường chọn ban đầu là chọn cho mình những cái đề mục để mà tu tập á. Thì hoặc là đề mục đó có thể là đất, nước, lửa, gió gì đó. Ví dụ như một người mà lấy đề mục đất thì họ niệm về đề mục đất. Một người mà lấy một miếng đất sét là nắn ra trở thành một cái đường kính độ khoảng 20 cm, rồi nhìn như vậy, nhìn như vậy và niệm về mục đất, niệm về mục đất. Hoặc là dựa trên một cái nước để mà vị ấy tu tập về trên phương diện dựa vào cái đề mục Kassina đó. Hoặc là gió, hoặc là ánh sáng, hoặc là hư không, hoặc là xanh, đỏ, vàng, trắng. Tùy vào mỗi một cái trường hợp mà ở trong cái nhóm này á, thì chúng ta biết rằng cái đề mục Kassina, một cái vị mà thành tựu ở trong cái thần thông của mình á, một người mà biến hóa được các cái từ một thân mà hóa ra nhiều thân, cũng nhờ ở nơi cái vị mà niệm đề mục đất này. Hoặc là một cái vị mà đi trên mặt nước một cách bình thản, thì vị đó phải nói là nhờ tu tập mà thành tựu cái đề mục đất này, thành tựu cái đề mục đất này. Cái thần thông là như vậy, cái Akhina là thần thông là như vậy thôi, tức là một cái giai đoạn nào đó một cái vị hành giả thành tựu được cái thiền đó, thành tựu được cái thần thông, thì vị ấy sẽ đặc biệt là chúng ta biết là nói đến tạng kinh ấy, thì vị ấy phải đạt đến tứ thiền thì mới có thần thông được. Còn nếu nói theo tạng lượng thì vị ấy cũng phải đạt đến ngũ thiền thì vị ấy mới có đạt được cái gọi là Akhina, tức là cái thần thông thắng trí là như vậy. Thì cái người mà đi trên mặt nước cũng là nhờ niệm cái đề mục niệm về đề mục đất, hoặc cái người mà có thể bay nhảy hoặc là chui vào trong lửa thì cũng nhờ niệm về đề mục nước, vì ấy mới có thể thành tựu được. Thì ở đây chúng tôi là những cái đề mục xanh, đỏ, vàng, trắng, hư không, ánh sáng, đất, nước, lửa, gió là một trong những gọi là những cái đề mục gọi là 10 cái đề mục gọi là Kassina. Kassina tức là dựa vào trong một cái hình ảnh nào đó, đất, nước, lửa, gió, hư không về khái niệm, để rồi cái vị ấy tùy niệm vào trong đó, vị ấy tưởng niệm, tưởng ở trong đó, để mà vị ấy tu tập, tu tập, mà cái tâm thiện là như vậy. Rồi một cái 10 cái đề mục bất tịnh á, 10 cái đề mục bất tịnh ở đây đó là chúng ta biết rằng gọi là cái đề mục mà thí dụ như sắc thân của mình á, về cái thân mà mới chết, tức là cái xác mới chết, được cái xác mà mới chết rồi sình ương lên, rồi cái xác mà chết mà nó rỉ nước ra, hoặc là cái xác nó đứt ra từng phần, hoặc là cái xác mà nó bị nhâm lỗ, nó bị lủng lỗ, bị con này con kia nó gặm nhấm vào trong đó, mà vị ấy dựa vào trong đó để mà niệm, tức là cái tử thi vừa mới vừa chết, hay là tử thi sình ương, hoặc là tử thi chảy nước, hay hoặc là nó rẽ ra, nó nứt nghẽ ra, rồi nó có thể là cuối cùng là nó có thể làm người ta dựa vào cái bộ xương khô và cái bộ xương của cái tử thi đó mà người ta tùy niệm, người ta tu tập ở trong đó. Thì cái 10 đề mục Asupa, tức là đề mục ở đây được chỉ cho đề mục bất tịnh nè, tức là nó nói về cái thể xác nó bất tịnh. Thì mình thấy rằng các vị tu tập ngày xưa đó, chúng ta đọc trong kinh thì chúng ta thấy có chư tỳ kheo hay đi vào trong mộ địa để mà chư tỳ kheo nhìn cái xác thân, nhìn cái thật cái xác của một người. Bởi vì Ấn Độ ngày xưa quý vị thấy rằng người ta có ba cái cách tán, người ta có ba cái cách tán thông dụng. Cái tán thứ nhất là người ta quả tán, thứ hai là người ta lâm tán. Lâm tán tức là người ta quấn cái xác chết đó bằng những cái loại vải trắng, mà thường thường chúng ta nghe là chư vị tỳ kheo hay là mặc y băng sikula. Băng sikula tức là cái y mà ngoài cái vải rách vải dơ ra thì trong đó có cái vải mà quấn tử thi. Vì ấy cho nên là người ta lâm tán là người ta quấn cái vải đó vào trong cái xác chết đó, người ta khiêng vào trong mộ địa, người ta để nó, rồi để cho cái con này con kia nó ăn rồi nó gặm nhấm vô, để chư tỳ kheo dựa vào đó để mà tu tập, dựa vào đó để tu tập, thấy được cái sự bất tịnh, thấy được cái gì đó để rồi nhàm chán, dựa vào đó mà để mà tu tập. Rồi cái cách tán thứ ba nữa là người ta có cái cách thủy tán. Thủy tán tức là người ta bỏ cái xác đó xuống dưới dòng sông Hàn, sông Ganga để mà người ta tán đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là những cái đề mục mà thường là các vị hành giả dựa vào đó tu tập. Và cái 10 đề mục còn lại nữa đó, ngoài 30 cái đề mục là 10 cái kasina, 10 tùy niệm và 10 cái bất tịnh asupa, thì ở còn 10 đề mục còn lại thì trong đó có 4 cái đề mục mà gọi là Ramavihara, tức là đề mục phạm trú đó. Đề mục phạm trú tức là đề mục mà dựa trên từ bi hỷ xả mà vị ấy tu tập, dựa trên tâm từ mà vị ấy tu tập, dựa trên tâm bi mà vị ấy tu tập, dựa trên tâm hỷ mà vị ấy tu tập, và dựa trên tâm xả mà vị ấy tu tập. Cho nên là dựa trên 4 cái phạm trù đó, bởi vì 4 cái đức tánh đó mà vị ấy tu tập ở trong cái đề mục của mình để mà đạt đến cái thiền chứng. Rồi 4 cái đề mục kế tiếp nữa là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái 4 cái đề mục mà vô sắc đó, cái gì? Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Đó là 4 cái đề mục đó. Mà đề mục này nó không dựa vào sắc mà dựa trên cái khái niệm, phần nhiều là như vậy, là như vậy hết. Vì vậy cho nên là 4 cái đề mục phạm trú, 4 cái đề mục vô sắc là hết 8 rồi. Chúng ta còn 2 cái đề mục còn lại nữa. Đó là gì? Cái đề mục mà người ta nói đến cái sanya, tức là cái tưởng đó, tưởng về bất tịnh của vật thực. Tức là mình thấy rằng cái vật thực mà mình chưa dùng vào thì nó là đất nước lửa gió. Mình dựa vào cái tính đất thật của nó thì đất nước lửa gió đó là gì? Đất là gì? Đất là nó có trạng thái cứng hoặc là mềm. Nữa là nó có trạng thái căng phồng hay di chuyển, dao động. Xin lỗi quý vị, nước gió là có trạng thái căng phồng hay dao động, lửa là có tính chất là nóng hoặc là lạnh, nước là có tính chất là tuôn bước và rịn chảy. Người ta dựa vào đó mà người ta sẽ tu tập. Bởi vì vật thực nếu mà mình nói là cơm canh bánh trái hay là tất cả những cái vật thực khác là nó đều là những cái nằm ở trong cái đất nước lửa gió, để người ta thấy được cái tính chất bất tịnh. Khi mà vật thực mà chúng ta thấy nè, ở bên ngoài thì thấy nó ngon vậy đó, màu sắc nó rực rỡ, rồi mùi thơm nó bát ngát, rồi đưa vào trong khẩu vị thì chúng ta thấy ngon, nhưng mà khi nó đã vào bên trong rồi thì hoàn toàn nó là bất tịnh. Nếu mà một người tu tập cũng dựa trên đó, hoặc là dựa trên cái gì, dựa trên cái gọi là cái tử vong á, cái sự chết á. Sự chết nó kề cận, rồi cái chết nó tan rã cái xác thân này như thế nào thì người ta sẽ tưởng về cái sự tử vong nó sẽ kề cận với chính mình. Cũng là đề mục tưởng đó, đề mục sinh nha, tưởng về bất tịnh, tưởng về tử vong, hay là hoặc là một người mà tưởng về gì, tưởng về cái ly dục với cuộc đời, cuộc đời này ly dục với lại các dục, tức là sắc thân hương vị xúc, những cái đó là những cái mà giả tạm. Cho nên là vị ấy cũng tu tập để yểm ly những cái điều đó, tức là tưởng yểm ly. tức là thấy xa, thấy được những cái mà nó không phải là cái vị ngọt, mà là nó là cái sự, nó là một cái gì, là một cái sự khổ hay là cái sự bức bách khi mà vị ấy tu tập dựa trên đó. Dựa trên những cái điều đó, chúng ta thấy được ba cái tướng gọi là vô thường, khổ, vô ngã. Của mặc dù ở đây là chúng ta thấy rằng là không phải trên phương diện thiền quán, nhưng mà ở trên phương diện thiền chỉ thì phương diện thiền chỉ cũng nói đến cái những cái tướng biến biệt qua cái tam tướng và vô thường, khổ, vô ngã của mọi sự sự vật hay mọi cái pháp ở thế gian này là vậy. Cho nên là ở đây là cái đề mục kế tiếp để chỉ cho cái đề mục mà tưởng về bất tịnh, tưởng về vật thực bất tịnh á, tưởng về sự tử vong hay là tưởng về sự yểm liên, hoặc là tưởng về cái nói đến cái ba tướng vô thường, khổ, vô ngã là như vậy. Nói điều này thì có lẽ là chúng ta thấy nó hơi trừu tượng mà hơi khó một điều á, nhưng mà thật sự là trên cái lĩnh vực của thiền chỉ hay là cái tâm thiện sắc giới làm việc, tức là cái tâm thiện sắc giới làm việc. Rồi cái đề mục cuối cùng ở trong 40 đề mục á, thì có một cái đề mục phân biệt được cái đất nước lửa gió đó. Và đất nước lửa gió, ví dụ như đất á, thì một cái hạt cơm, cái màu hạt cơm chúng ta có thể phân thành bốn chất, bốn cái đại lớn, tức là đất nước lửa gió ở trong đó cũng vậy. Tức là hạt cơm mà cái gì mà nó có tính chất gom tụ lại thì đó là nước, cái tính chất cứng hoặc là mềm thì nó là đất. Nếu mà nó có một cái hình thể nhất định của một hạt cơm để gom tụ lại thì nó là gió. Rồi rờ vào hạt cơm thì nó có được một cái ấm hay là lạnh, vân vân. Thì cái đó nó thuộc về lửa. Thì với một người mà phân biệt được cự ở trong cái vật thực đó là nó có đất nước lửa gió, và ở trong cơ thể của mình thì nó cũng có đất nước lửa gió, ngoài những cái sắc phụ thuộc khác, tức là 24 sắc còn lại nó để tạo nên cái gọi là trong cái nhóm sắc đó. Nhưng mà ở trong cơ thể chúng ta thì chắc chắn phải có bốn cái gọi là bốn cái chất gọi là tứ đại đó: đất, nước, lửa, gió. Hơi ấm trong cơ thể chúng ta gọi là lửa, nhưng mà hơi thở ra vào nó là gió. Nhưng mà nước tức là chỉ cho mũ máu hay là tất cả những cái gì đó trong cơ thể của mình, thì cái đó được gọi là nước. Và đất tức là xương hay hoặc là thịt của mình, thì tất cả những cái điều đó đều được gọi là đất. Như vậy là đất, nước, lửa, gió nó đã tạo nên cái cơ thể. Và với một người tu tập á, về đề mục phân biệt là mình phân biệt đâu là đất, đâu là nước, đâu là gió, đâu là lửa. Như vậy thì chúng tôi khái sơ lược qua về 40 đề mục á, là trong đó có 10 đề mục tùy niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm sự chết, hoặc là thân hành niệm. Rồi cái đề mục mà bất tịnh, tức là chỉ cho tử thi, các cái loại tử thi mà vừa chết, hay tử thi sình ưa, hay tử thi chảy nước, hay tử thi rã ra, và tử thi đứt đoạn, hay là những cái bộ xương, vân vân. Rồi 10 đề mục hoàn tịnh, tức là xanh, đỏ, vàng, trắng, hư không, ánh sáng, đất nước, lửa, gió. Và 4 cái đề mục phạm trú cộng với 4 cái đề mục mà vô sắc là 8, với lại 2 cái đề mục, một đề mục về tưởng, tức là tưởng về bất tịnh, tưởng về vật thực bất tịnh, hay là tưởng về sự tử vong, hay là tưởng về yếm thế, hay là rồi ở trong đó là một cái đề mục phân biệt nữa, là đủ 40 đề mục. Như vậy thì với một người mà lát nữa chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Đăng nói về phương pháp hay là cái tiến trình để mà vị ấy luyện tập, nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói sơ về 40 cái đề mục như vậy để cho chúng ta có cái ý niệm về cái 40 đề mục. Còn cái giai đoạn mà mình tu tập á, thì thật sự với một người phàm phu thì tu tập bằng cái tâm đại thiện thôi. Nhưng mà khi mà chứng đắc thiền á, hay hoặc là với một cái vị phạm thiên, một cái người mà chứng đắc đã thiền xài bằng, hay hoặc là những cái vị phạm thiên sắc giới sử dụng bằng những cái tâm thiện, thiện sắc giới này, Như vậy cái tâm một người mà ở phàm phu á, cái giai đoạn đầu á, thì mình tu tập bằng những cái tâm đại thiện, nhưng mà để mà mình tiến triển cho được một cái tiến triển được cho một cái tầng thiền cao hơn nữa thì cũng phải dựa trên cái tâm thiện sắc giới này, tâm thiện sắc giới này. Thì cái tâm thiện sắc giới này á, thì cũng bằng cái gì, những cái tức là do các cái tâm sở, trong đó các tâm sở định, có cái tâm sở định, tâm sở ekagata đó, tức là đặt trú trên một cái đề mục mà vị ấy gắn tâm vào trong đó. Và bên cạnh đó thì có những cái tâm sở khác, đặc biệt là trong đó có những cái tâm sở mà nó nằm ở trong các cái chư thiền đó quý vị. Chỉ cho cái tâm gì, tâm tầm á, cái tâm sở tầm á, cái tâm sở tầm. Tâm sở tầm ở đây là chỉ cho gì? Là những cái tâm sở mà nó hướng cho các pháp đồng sanh, hướng về cái cảnh đó. Ví dụ như một người mà dựa trên đề mục, dựa trên cái đề mục mà hoàn tịnh, trong đó dựa trên cái đề mục đất, thì vị ấy đặt mắt chú tâm. Ban đầu thì vị ấy chú tâm là còn thấy được những cái hình ảnh của sự thô thiển của nó, tức là thấy được những cái hình dáng ni ti ở trong cái đề mục của mình là cái miếng đất sét. Nhưng mà sau đó thì đạt đến một lúc nào đó, thì vị ấy đạt đến cái gọi là cái tướng mà gọi là thô tướng đó quý vị. Thì chỉ thấy là một cái vòng tròn. Và sau đó thì đạt đến một cái gọi là cái tướng mà nó đạt đến gần đưa đến cái tướng đó, cái định tâm đó, để mà chứng đắc đó. Thì quý vị thấy rằng cái điều mà tầm ở đây là nó hướng các pháp khác đồng sanh để hướng về cái cảnh đó, để tập trú vào trong cái đối tượng đó, và nó như vậy thì để chi, để nó diệt cái nó đối trị lại cái tâm, cái gọi là cái truyền cái mà chúng ta được nghe ở trong kinh mô tả là năm truyền cái đó. Phật trong kinh là được mô tả như là năm truyền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, hôn trầm hôn thị cái, cạo hối cái và hoài nghi cái đó. Thì cái tầm ở đây là nó có cái khả năng đối kháng lại với lại những cái tâm, những cái sự hôn trầm. Mà hôn trầm ví dụ như quý vị thấy rằng mình buồn ngủ giả dự, mệt mỏi cơ thể, hoặc là buồn ngủ một người mình bình thường thì thôi, nhưng mà khi mà mình nhắm mắt lại để mà mình tập trú á, thì nó dễ sinh hôn trầm lắm. Và nó dễ sanh hôn. Hôn trầm là tự nhiên là hôn trầm là gì? Hôn trầm và thị miên là trạng thái buồn ngủ. Hôn trầm là trạng thái buồn ngủ, mà thị miên là trạng thái mà làm cho cái tâm của mình nó hạn chế lại, nó không có bắt được cảnh nữa, và nó bị cái gì, nó làm cho không có suy tư nữa, là như vậy. Và vì vậy đó cho nên là tầm ở đây nó có cái khả năng, chi tầm ở đây là có cái khả năng đối trị lại với lại cái hôn trầm, hôn trầm. Và chi tứ ở đây là gì? Chi tứ ở đây chúng ta hiểu là cái gì, nó quan sát hay là nó bám sát, nó bám sát. Ví dụ như chi tầm á, các ngài ví dụ rằng chi tầm là một cái con ong mà bay đến cái hoa, nhưng mà chi tứ là cái con ong nó đã bám sát vào trong cái hoa, nó hút cái nhụy hoa, nó hút cái hương sắc của hoa, thí dụ như vậy. Thì cái chi tứ ở đây là cái chi mà nó bám sát, hay là nó dán vào trong cái nó dán vào trong cái đề mục một cách sát cứng luôn, nó sát cứng, bởi vì nó không còn ở một cái, nó không phải còn cái trạng thái mà chúng ta thấy nó hướng đến trong, mà nó lại là bám sát. Thì bám sát như vậy thì nó sẽ đối trị lại với lại những cái truyền cái, đặc biệt là cái truyền cái, khi nó đến cái truyền cái là truyền cái hoài nghi. Quý vị biết rằng là ở trong cái hoài nghi của tâm của mình á, nhiều khi đời một vị hành giả mà tu tập thì có trong đó, nó có cái sự ngoài cái hoài nghi về ân đức của Phật Pháp Tăng á, thì còn cái hoài nghi đến những cái phương pháp tu tập của mình, hoài nghi những cái điều đó, hoặc là hoài nghi những cái gì mà nó chưa có biết đó điều gì á. Và ngay cả cái việc thành tựu hay là không thành tựu thì mình cũng chưa có thể xác nhận được điều gì, thì nó dễ sinh cái sự hoài nghi. Nhưng mà cái tứ ở đây là nó có cái khả năng để đối trị lại cái phiền não, đặc biệt là cái truyền cái gọi là cái truyền cái hoài nghi, làm cho mình nó không còn có một cái trạng thái phân vân lưỡng lự giữa cái này và giữa cái kia. Như vậy thì nó sẽ có cái khả năng đó, có cái khả năng đó. Rồi khi mà nói đến cái chi thứ ba, tức là cái chi thiền thứ ba nữa là cái chi hỷ. Chi hỷ ở đây được gọi là cái sự phỉ lạc từ ở no vui, từ ở trong cái nội tâm của mình. Mình có một cái trạng thái vui vẻ, mình có một cái trạng thái quay hỷ ở trong cái pháp tu tập của mình. Mình thấy rằng có những cái vị mà thiền tu thiền á, ngày xưa cho đến ngày hôm nay á, mình á, thì với một người bình thường thì thấy lấy cái cảnh dục làm cái sự làm cái sự vui thích, tức là cảnh sắc tai nghe âm thanh mũi ngửi mùi thì cảm thấy thỏa thích ở trong đó. Nhưng mà với một người mà tu thiền á, thì đối với ngũ dục thì họ đã bị được hạn chế. Đặc biệt là những cái vị mà ẩn sống và đời sống ẩn cư trong rừng á, thì thật sự ra là nếu như mà cái cảnh như vậy đó, thì thật sự ra nếu như một người bình thường ở rất là sợ hay là ở rất là ngại, nhưng mà đối với một người tu thiền, cái người mà tu thiền ở cái nơi thanh vắng là một cái điều kiện thuận lợi cho vì ấy dễ dàng phát triển hơn, dễ dàng phát triển tu tập hơn. Như vậy thì cái chi hỷ ở đây là gì? Cái chi hỷ là nó đối trị lại những cái gì? Nó đối trị lại cái sân độc, cái trạng thái mà bực bội, tức tối, giận dữ từ ở trong nội tâm của mình. Như vậy thì cái vị đó dù ở trong rừng đi nữa, nhưng mà vị ấy vẫn có được một cái niềm vui từ ở trong nội tâm, chứ không phải là niềm vui từ ở cảnh dục ở bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc ở bên ngoài, không phải, mà niềm vui từ ở cái pháp hỷ từ ở trong nội tâm đó, để đấu trị lại những cái gì, cái chiền cái sân độc đó. Chỉ hiểu là nó có cái khả năng là như vậy,
Nam mô Bụt Tha Giá và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu và kính thưa đại đức pháp tân, chúng con hết nghe đại đức rồi, con xin đại đức cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Đừng không giảng cái rớt rồi. Rất biết cái chi lạc ở đây là như chúng tôi đã nói là nó có một cái sự sung mãn ở trong cái pháp hỷ, nó có một cái sự sung mãn ở trong pháp hỷ. Và đặc biệt khi mà một người mà no vui hay hoặc là sung mãn ở trong cái pháp hỷ của mình, thì cái vị ấy đó nó sẽ thấy được, vị ấy sẽ thấy được cái sự an niềm an lạc ở trong nội tâm của mình. Dù là cái người đó không có dùng vật thực ở bên ngoài, nhưng mà do cái sự sung mãn ở trong cái sự an lạc ở trong nội tâm của mình đó, cho nên là vị ấy luôn luôn gắn tâm vào trong cái đề mục, và thường là không, cái chi lạc ở đây là nó đối trị với cái tâm phóng dật. Cái tâm phóng dật là gì? Cái tâm phóng dật là một cái trạng thái lao chao, cái trạng thái loạn động. Cái tâm phóng dật là vậy, mình ngồi ở đây mà mình nhớ ở kia, hoặc là mình nhớ cái chuyện này chuyện nọ, hoặc là mình nhớ cái chuyện đã qua, hoặc thậm chí là mình suy diễn đến những cái cảnh mà nó chưa tới, tức là cảnh vị lai chưa tới. Như vậy thì từ ở cái gì cái phóng dật, tức là cái truyền cái phóng dật. Truyền cái ở đây là muốn nói là cái pháp che ngăn làm cho tâm của mình nó không thể phát triển được, làm cho tâm mình không được phát triển. Tại vì vậy cho nên là cái chi lạc ở đây là đối trị lại với cái phóng dật đó, đối trị lại với cái truyền cái phóng dật. Như vậy thì cái chi lạc là một trạng thái sung mãn ở trong cái nội tâm của mình, trạng thái nội tâm của mình. Và chi định là chỉ cho cái gì? Chính là nó là một cái tâm sở định. Hả? Chi hỷ là chỉ cho cái tâm sở hỷ. Chi tầm là chỉ cho tâm sở tầm. Mà chi lạc rồi chi định là chỉ cho cái gì? Chi định là chỉ cho cái tâm sở nhất hành của mình. Ekagata ở đây là hướng đến cái trạng thái để gì? Để đối trị lại cái cuối cùng là đối trị cái tham dục. Thường là mình bị tham dục nó chi phối, chi phối cái tâm của mình. Tham dục ở đây là tham trong sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. Mình tham dục trong những cái điều đó, tham muốn ở trong những cái điều đó mà làm cho tâm của mình nó cứ loạn động, nó lao chao, và cái chi định là nó đối trị lại những cái xin lỗi quý vị, nó đối trị lại cái gì, cái tham dục đó, nó không cho cái tham dục đó sanh khởi. Như vậy thì cái giai đoạn mà tu tập của một cái người bình thường của mình á, một người bình thường mình cũng là tu tập dựa trên những cái tâm đại thiện, nó tương ứng với trí. Khi mà chứng đắc mình tu tập là nó phải tương ứng với trí. Nhưng mà cái giai đoạn mà chứng đắc hay là một cái vị mà đã chứng đắc sơ thiền hay là những cái vị phạm thiên ở cõi sơ thiền thì họ phải sử dụng bằng những cái tâm thiền, tâm thiện sắc giới này. Và tâm thiện sắc giới như chúng tôi đã nói khi nãy là có đến năm tâm: thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tâm thiền, thiện sơ tứ thiền và thiện ngũ thiền. Như vậy thì cái giai đoạn mà mình tu chứng thì cũng là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng hộ kiếp cúng động dứt dòng, chuẩn bị khai môn, chuẩn bị thuận hành và thiền, thuận thứ là thiền. Như vậy thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà để cái những cái giai đoạn mà chuẩn bị cận hành thuận thứ, thì những cái giai đoạn đó là những cái tâm động lực của sử dụng bằng những cái tâm động lực, tức là cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện sắc giới đó. Nếu một người mà tu chứng về thiện sơ thiền thì chắc chắn là tâm cái vị mà chứng sơ thiền thì chính là cái tâm thiện sơ thiền này nó làm cái việc đó để mà nó đối kháng lại những cái phiền não, đối trị lại những cái phiền não, những cái trường cái, để mà đạt đến cái thiền chứng. Và cái lộ trình mà để chứng thiền đó cũng là cái sự hộ kiếp cúng động dứt dòng, khai môn thì bắt đầu chuẩn bị cận hành thuận thứ, nó theo những cái thứ tự như vậy. Mà những cái tâm mà làm việc đó chính là những cái tâm thiện này, tâm thiện sắc giới này. Nếu mà chứng sơ thiền thì cũng chính là những cái tâm thiện sơ thiền, cái tâm thiện sơ thiền. Chứng nhị thiền là cái tâm thiện nhị thiền nó làm việc đó. Với một người phàm phu thì sử dụng điều đó hết. Ngay cả những cái người mà ở cõi nhân loại thì sử dụng bằng những cái tâm đó để nó đối trị là những cái phiền não, đối trị là những cái truyền cái, để đạt đến chính theo, đạt đến cái thiền chính mà mình tu tập. Như vậy đó là, còn những vị phạm thiên sắc giới cũng vậy đó, cũng sử dụng bằng những cái tâm đó để đạt đến cái thiền chính như mình đã tu chứng, như mình đã tu chứng là như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin sơ lược sơ về 40 cái đề mục, đặc biệt là nói đến cái chức năng, hay nói đến cái năng lực của cái thiền chỉ. Thiền chỉ là đặt cái trọng tâm vào trong cái định lực, trong cái định, để mà cái gọi là cái tâm có cái định và dựa trên những cái đề mục đó. Và trong những cái đề mục đó là có những cái đề mục thuộc về tục đế, có những đề mục thuộc về chân đế. Còn riêng cái thiền quán thì khác, thiền quán thì hoàn toàn dựa trên bốn cái phạm trù mà nó hoàn toàn là chân đế hết. Nhưng mà ở đây thiền chỉ thì nó có những cái đề mục, là ở đây chúng tôi không tiện nói ra, mà ở đây là trong 40 đề mục đó nó có những đề mục thuộc về tục đế, có những đề mục thuộc về chân đế. Như vậy thì trong 40 cái đề mục đó, là một vị mà tu tập bằng cái thiền chỉ đó, dựa trên 40 đề mục đó, và tâm thiện sắc giới cũng là một cái tâm thiện để nó làm cho cái việc chính các tầng thiền đó. Và cái một người phàm phu mà triển khai thần thông, biến diện thần thông, biến diện thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, hay hoặc là tha tâm thông, hoặc là biến hóa thông, vân vân, thì đều sử dụng bằng cái tâm thiện sắc giới này hết. Dạ, sử dụng bằng tâm thiện sắc giới này hết. Bởi vì chính tâm thiện này đó là cái tâm thiện để biến hiện những cái thần thông, hay hoặc là những cái tâm thiện này cũng là tâm thiện đưa đến chính đắc các tầng thiền sơ nhị tam tứ và là ngũ thiền. Như vậy thì cũng là cái nó làm việc này là cái gì, chính những cái động tốc, tức là những cái động lực đó để đưa đến chứng đắc các tầng thiền. Thì qua đây chúng tôi xin nói đến những cái chi thiền, và trong các chi thiền thì nó có chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, năm chi đó. Và chi tầm á, thì nó đối trị với là cái chuyện cái hôn trầm. Chi tứ thì nó đối trị lại với cái chuyện cái hoài nghi. Chi hỷ là đối trị với là cái chuyện cái sân độc. Và chi lạc là đối trị với là chuyện cái tạo hối. Và chi định là đối trị lại với cái chuyện cái tham dục. Và dựa trên 40 cái đề mục đó, 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục ác xuất phá, 4 vô phạm trú, tức là từ bi hỷ xả, 4 cái đề mục của vô sắc, và cái đề mục tưởng bất tịnh, phân biệt được các cái đất, nước, lửa, gió ở trong thân của mình. Như vậy thì tất cả là 40 đề mục. Thì đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần A ở phần đầu để nói đến cái tâm thiện sắc giới này. Còn cái phần B thì chúng ta sẽ được thỉnh để Đức Pháp Đăng giảng tiếp cái phần B. Bây giờ mời vị MC đọc cho cái phần B, sau đó chúng ta thỉnh để Đức Pháp Đăng giảng cho cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin chấm dứt cái đoạn này ở đây. Nam Mô Bụt Thay Gia.
Sa thú làm thầy. Con Anicca, con kính thay mặt đại chúng trong cơm, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã giảng phần đầu của bài học hôm nay là tâm thiện thiện sắc giới. Con xin được đọc tiếp phần B. Phương pháp hành thiền Bhavana. Trong quá trình hành thiền chỉ, ta có thể phân làm hai giai đoạn. Giai đoạn luyện tập đối với những đề mục hoàn tịnh là đề mục hành thiền bằng sắc pháp. Hành giả trụ tâm trên những đề mục ấy cho đến khi đề mục chỉ còn là một ấn tượng của tư tưởng mà thôi. Với 10 đề mục Kasina, hành giả có thể đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền. Hành giả dùng đất tạo thành một hình tròn đường kính khoảng một gang tay. Vật ấy gọi là sơ tướng Parikama Nimitta, để cách xa độ một thước, rồi nhìn chăm chú vào đó mà niệm cho đến khi nhắm mắt mà vẫn có thể thấy hình tròn đó hiện ra. Hình tròn đó được gọi là thô tướng Ugogaha Nimitta. Hình này còn thô sơ và còn những dấu vết dọc ngang của đối tượng trét đất trước. Hành giả tiếp tục nhắm mắt và chuyên chú định tâm quan sát thô tướng này cho đến khi nó trở thành một vòng tròn sáng không một tì vết nào cả. Vòng tròn sáng này được gọi là quang tướng Patibha Nimitta. Quang tướng này không có thực mà chỉ hình thành do sự tưởng tượng của hành giả mà thôi. Hành giả lại tiếp tục định tâm quan sát quang tướng đó cho đến khi chứng được đệ nhất thiền Bathama Chi Ha Ga. Khi chứng được sơ thiền thì diệt trừ được năm triền cái Niwarana, ái dục, Kamachanda, sân, Vyapada, hôn trầm thủy miên, Thinamitta, phóng vật, Uthacha, Kukucha và hoài nghi, Viksikicha. Đó là nếu hành giả dùng để đề mục đất làm đối tượng. Nếu hành giả dùng đề mục nước làm đối tượng thì đựng nước trong một vật tròn có đường kính độ một gang tay, rồi định tâm quan sát như là đã mô tả như trên. Đối với đề mục lửa thì tạo một vòng tròn đường kính khoảng một gang tay, vân vân. Nếu dùng đề mục gió thì chú tâm vào sự lay động của cây cỏ, vân vân. Còn các đề mục về màu sắc thì dùng vật có kích thước như đề mục đất rồi sơn màu vào, hay dùng những vật có màu sẵn cũng được, nhưng phải cùng kích thước đã nói trên. Đề mục hư không thì khoét lỗ trống vào vách rồi với đường kính độ một gang tay, rồi ngồi cách xa một thước và chăm chú định tâm vào đó để quan sát. Đề mục ánh sáng thì chăm chú nhìn vào những nguồn sáng như mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, vân vân, qua một vòng trống có đường kính độ một gang tay. Chú ý hai đề mục ánh sáng và hư không không được ghi nhận là không có trong kinh điển chánh thức. B. Đối với những đề mục bất tịnh, tức là niệm về tử thi, hành giả đi đến chỗ có tử thi, nhìn kỹ, nhớ rõ, rồi trở về chỗ hành thiền. Hành giả nhắm mắt, định tâm quan sát hình ảnh mà mình đã ghi nhận. Hành giả định tâm hình dung tử thi ấy mãi cho đến khi đề mục trở thành một ấn tượng thuần túy của tâm. Đề mục tử thi có khả năng giúp hành giả đối trị lòng tham ái sắc dục và có khả năng giúp hành giả chứng đắc sơ thiền. C. Đối với những đề mục tùy niệm hay suy niệm, khi niệm vào đề mục Phật Pháp Tăng thì hành giả chuyên chú suy niệm về ân đức của Tam Bảo. Khi niệm về đề mục Thí Giới Chư Thiên Niết Bàn thì hành giả chuyên chú suy niệm về đặc tính của những thể trạng ấy như đặc tính tịch tịnh của Niết Bàn, vân vân. Khi niệm về sự chết thì hành giả suy niệm về bản chất vô thường của đời sống, một ngày kia rồi sẽ bị hoại diệt. Khi niệm thân thì hành giả ngồi kiết già hay bán già chuyên chú hướng tâm vào hơi thở. Khi hít vào và thở ra thì đếm 1, rồi 2, cho đến 10 thì bắt đầu trở lại 1. Trong khi hành thiền, nếu vì bị phóng tâm mà không biết mình đã đếm được tới đâu thì cứ bắt đầu lại từ 1. Trong 10 đề mục của Anusati, ngoại trừ 2 đề mục niệm thân và sổ tức, 8 đề mục còn lại chỉ có khả năng đưa hành giả đến cận định mà thôi. Đối với đề mục về tứ vô lượng tâm thì hành giả cố gắng trau dồi tâm từ, lòng mát mẻ, tâm bi, lòng thương xót, tâm hỷ, tùy hỷ, lòng hân hoan đối với hạnh phúc của tha nhân và tâm xả, lòng quân bình, giữ tâm không bị thiên lệch dao động giữa trước ngoại cảnh. Chú ý, tâm xả không phải là sự lạnh nhạt, thờ ơ hay dửng dưng trước đối tượng. Trong tứ vô lượng tâm, từ đề mục xả, 3 đề mục còn lại có khả năng giúp hành giả chứng từ sơ thiền đến tứ thiền. D. Đối tượng. Đối với những đề mục tưởng về sự ô trược của vật thực, hành giả chú tâm suy niệm đến bản chất ô trược trong sự phát sinh vật thực, sự ô trược trong vùng vật thực, sự ô trược lúc tiêu hóa vật thực. Hành giả nghĩ nhớ đến đề mục cho thật kỹ từng chi tiết để tâm phát sinh sự chán nản các pháp hữu vi, xa lìa sự đắm nhiễm ngũ trần. Đề mục này trong thiền chỉ có thể đưa hành giả đến cận định, nhưng trong thiền quán nó giúp hành giả phát triển tuệ nhàm chán danh sắc. E. Đối với đề mục phân biệt về tứ đại, hành giả chú tâm ghi nhận phân tích từng đặc tánh bản chất tình trạng của tứ đại như sự cứng mềm của đất, sự tan ra quấn lại của nước, sự nóng lạnh của lửa, sự di động và căn phòng của gió. Đề mục này có khả năng giúp hành giả đạt đến cận định trong thiền chỉ và phát tuệ danh sắc trong thiền quán. Kính mời Phật tử tiến hành. Nam mô Bụt Tha Giá.
Giai đoạn thành tựu và chứng đắc. Khi hành giả sử dụng một trong những đề mục kể trên để làm đối tượng tu tập, thí dụ đề mục đất chẳng hạn, hành giả gom tâm chuyên chú niệm Bathawi, Bathawi, Bathawi hay đất à, đất à, đất à, sự thầm niệm ấy sẽ giúp hành giả gom tâm kháng kích vào đề mục. Niệm như thế ít lâu, tùy theo căn duyên hành giả sẽ đạt đến mức độ tâm chuyên chú, kháng khích với đề mục. Khi đó, lúc nhắm mắt, hành giả vẫn có thể hình dung được đề mục sơ khởi hay sơ tướng, Parikamma. Khi ấy, đề mục không còn cụ thể nữa, mà là một đối tượng trừu tượng được tạo nên bởi tâm chuyên chú của hành giả. Đối tượng này gọi là đề mục hình dung, cũng gọi là thô tướng. Ugo ghé há Nimitta và vẫn còn mang những cái tì vết, dấu tích của đối tượng trong đề mục sơ khởi. Rồi hành giả gom tâm chăm chú vào đề mục hình dung cho đến khi đề mục này phát triển và tạo ra một đối tượng khái niệm mới. Đối tượng này là một hình ảnh trong sáng, không có một tì vết nào cả. Đối tượng này cũng là một hình ảnh trừu tượng. Trong khái niệm của hành giả chỉ thấy một vòng tròn sáng chứ không rõ rệt các đường nét như ở đề mục sơ khởi hay đề mục hình dung. Vì thế, đề mục ở đây còn gọi là quan tướng. Đến giai đoạn này là hành giả đã đạt được giai đoạn cận định và năm trình cái được tạm thời khắc phục. Ở giai đoạn này, có thể bất ngờ vào một thời điểm nào đó, hành giả nhập định và chính thức sơ thiền. Tâm này chỉ tồn tại trong một lộ tâm rồi trở lại trạng thái tâm hộ kiếp. Và nếu đủ tinh tấn, hành giả sẽ phát triển thêm để chứng đắc các tầng thiền kế đến cho đến khi đắc ngũ thiền. Khi hành giả đã thành tựu các tâm thiền, hành giả có thể chứng nghiệm và an trú vào một trạng thái mà thông thường gọi là nhập thiền. Một tình trạng vô số tâm thiền sanh khởi liên tục trong một thời gian dài, chúng có thể kéo dài liên tục cả ngày. Tâm thiền sắc giới gồm 5 loại. 1. Tâm thiền thiện sơ sắc giới. Tâm thiền thiện sơ thiền sắc giới là tâm thiền gồm đủ cả 5 chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc và định. Tâm sơ thiền sắc giới có thể thành tựu do 1 trong 25 đề mục sau: 10 đề mục hoàn tịnh, 10 đề mục bất tịnh, 1 đề mục suy niệm về thể trược, 1 đề mục niệm sổ tích quán, 3 đề mục vô lượng tâm từ bi hỷ. 2. Tâm thiền thiện nhị thiền sắc giới là tâm thiền gồm có 4 chi thiền: tứ, hỷ, lạc và định. Tâm nhị thiền sắc giới có thể thành tựu khi hành giả tu tập 1 trong 14 đề mục sau: 10 đề mục hoàn tịnh, 3 đề mục vô lượng tâm, 1 đề mục niệm sổ tức quan. Với đề mục bất tịnh, hành giả không thể chứng được tâm thiền cao hơn sơ thiền. 3. Tâm thiền thiện tam thiền sắc giới là tâm thiền chỉ gồm 3 chi thiền: hỷ, lạc và định. Đề mục tu tập để chứng đắc tâm thiền cũng giống như nhị thiền. Tâm thiền thiện tứ thiền sắc giới là tâm thiền chỉ gồm có 2 chi thiền: lạc và định. Đề mục tu tập để chứng nhập ở đây cũng giống như ở nhị thiền. 5. Tâm thiền thiện ngũ thiền sắc giới là tâm thiền chỉ có 2 chi thiền: xả và định. Vì tâm ngũ thiền là tâm thiền sắp đạt đến tâm định, vì thế nên không còn chi lạc thô thiển nữa mà thay vào đó bằng thọ xả. Vì thể trạng tinh tế nên tâm ngũ thiền không thể nương vào đề mục từ bi hỷ vô lượng tâm được, thay vào đó là tâm xả vô lượng tâm. Như vậy, tâm ngũ thiền chỉ thành tựu với 12 đề mục, là 10 đề mục hoàn tịnh, 1 đề mục niệm sổ tức quan và 1 đề mục xả vô lượng tâm. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần 2 bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ, kính bạch chư thầy, thưa quý vị. Khi mình học qua cái phần 1 mà nói về định nghĩa về 40 cái đề mục, và phần 2 thì bắt đầu chúng ta nói về cái giai đoạn là cái như là chuẩn bị tu tập, tức là Phawana. Chúng ta biết rằng ở trong cái 10 cái đề mục á, chúng ta tính vô 10 cái đề mục hoàn tịnh á, chung 10 cái đề mục này chúng ta nói chung vô thì nó có thể là để chúng ta dễ hiểu. Trong đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không, và 10 cái đề mục hoàn tịnh mình nói chung vô: đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng và hư không. Như vậy là chung trong 10 cái đề mục này á, thì chúng ta thấy là gọi là 10 đề mục hoàn tịnh. Và tại vì cái đề mục này á, cái đề mục nào nó cũng đẹp hết: đất nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trắng, vàng, ánh sáng hư không. Nó không phải như cái đề mục tử thi, là đề mục bất tình, là nói về cái tử thi này như dòi đục, hoặc là nó trình lên, thì máu me, củ khiếu chảy ra này kia nọ, nên gọi là 10 cái đề mục bất tình. Còn khi nói đến 10 đề mục hoàn tình, đó là nói đề mục nó không có bị thay đổi, nó không biến dạng. À, chúng ta thấy cái màu xanh đó, thì chúng ta có nhìn hoài nó cũng là xanh hoài, màu đỏ nhìn hoài cũng đỏ vào, màu trắng thì cũng trắng hoài, màu vàng cũng vàng hoài, hay là đất mình nhìn vào nó cũng đất hoài, nước cũng vào nước hoài, gió cũng gió hoài, lửa cũng lửa hoài, xanh cũng trắng, ánh sáng hư không, nó cũng là nhìn vào nó cũng hoài hoài như vậy, nên mình gọi cái đề mục nó không có biến đổi, nên được gọi là đề mục hoàn tình. Thì ở trong những cái đề mục hoàn tình này á, thì mình gọi là mình chuẩn bị tu tập thì gọi là những cái đề mục tác chí ná. À, là 10 cái đề mục này nè, mình tạo thành một cái đề mục để mình tu, thì đó được gọi là cá thí na. Như vậy thì mình làm một cái hình tròn khoảng một gang tay. À, nếu mà đối tượng nào mình tu á, thì mình dùng cái một gang tay, có nghĩa là mình lấy cái tay mình gang một gang vậy nè. À, có chỗ thì có thể nói mình làm một gang với thêm hai lóng tay nữa. Nhưng mà ở trong bài học hôm nay chúng ta thấy rằng một gang tay, và khi mình làm cái đề mục đó, có thể là lấy màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, rồi lấy cái hình y như vậy đó, mình làm đất đầy vào cái khoảng một gang tay hình tròn đó, gọi là đất. Nước đó thì mình lấy cái vòng tròn nào mà giống như cái tô bự bằng một gang tay, mình để nước vào đó mình nhìn. Đất, nước, lửa là mình lấy một cái vòng tròn mà nó có cái ánh sáng giống như lửa, nó màu như lửa vậy. Hoặc là đất, nước, lửa, gió. Gió là mình lấy một cái khoảng không gian cũng bằng như vậy, mình thấy cái sự lay động ở trong đó, thì mình nhìn vào trong đó. Hoặc là ánh sáng, hoặc là hư không. Thì 10 cái đề mục nó cũng lấy một cái khoảng như vậy thôi, mình nhìn vào đó, mình gọi là tưởng, tưởng mà nhìn vào cái đó, mình tưởng cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, mình cứ nhìn vào cái tướng đó. Nên thực sự quý vị thấy cái thiền định là nói đến cái tưởng thể nhập. Chứ chúng ta thấy một cái người tu đất, nước, lửa, gió đó, mà tu tập thời gian đó, họ thành tựu được cái thiền định mà họ đạt được thần thông đó, thì trong đất đó họ tưởng là hư không. Nên trong đất đó họ đi trong đất được, mà giống đi như là đi trong hư không vậy, đi trên đất vậy. Họ thấy đất á, đất là cái khoảng đất, ví dụ mình chú nguyện cái khoảng đất, mình chú nguyện khoảng đất là một 10 mét đi, mình chú nguyện cái khoảng đất có 10 mét, nó giống như hư không vậy đó, mình đi ở trong cái khoảng đất đó, người ta thấy mình đi dưới đất, nhưng mà thật sự mình chú nguyện cái khoảng nó thành hư không, mình đi ở trong cái khoảng đó. Hay là mình thấy cái khoảng mà cái khoảng hư không đó, bây giờ mình chú nguyện thành đất, mình đi ở trên cái khoảng không gian cao 1 mét đó, 10 mét đó, mình đứng mình đi trên đó, mình tìm chú nguyện cả cái khoảng không gian thành đất, nên mình đi trên khoảng đó đó, là mình đi trên hư không, mình nó không có rớt xuống dưới đất. Còn những người mà chưa có tu tập mà đắc được cái định đó thì họ không có dùng thần thông được, họ không có đi ở trên hư không được, mà cái người mà đắc đề mục này đó, thì họ đạt qua được tứ thiền, ngũ thiền, thì họ có tâm thông, có nghĩa là họ làm được việc này. Và chúng ta hồi nãy chúng ta đã nghe nói đó, 10 cái đề mục hoàn tịnh này nè, nó có thể đắc đến ngũ thiền, có nghĩa là 10 cái đề mục này tu tập nó đều có thần thông hết. Như vậy thì khi mình hiểu được cái đề mục mà mình chuẩn bị như vậy đó, mình nhìn vào, ví dụ mình nhìn vào những cái đề mục mà nó có còn thô tướng đó, là những cái đề mục đất, lấy đất mình bệt ở trên một cái khoảng một gang tay đó, mình bệt mình làm như vậy thì nó cũng làm gì cũng có chỗ cao chỗ thấp, nó có chỗ lợp chỗ đậm, nên gọi là cái tướng thô tướng, hay là cái tướng thô tướng là cái tướng mà mới đầu làm đó. Mình nhìn cái hình tròn nó riết một thời gian sau, nó có cái tợ tướng, cái quang tướng. Cái tợ tướng là từ cái thô tướng đó mình tưởng được cái tướng y như vậy, gọi là tợ tướng. Từ cái quan tướng, từ cái thô tướng nó trở thành cái tợ tướng. Từ cái tợ tướng nó thời gian sau nó phát ánh sáng, gọi là quan tướng. Còn ở đây thì chúng ta thấy nó chỉ nói đến hai cái loại tướng thôi, là thô tướng và quan tướng. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập thì có một chỗ thì khi mà trình bày có ba loại, là cái thô tướng là cái tướng mình chuẩn bị cái đề mục. Từ cái thô tướng đó mình tưởng lại được cái thô tướng, nó gọi là tợ tướng. Rồi cái tợ tướng đó nhìn vào thời gian nó sẽ có cái quan tướng. Từ cái thô tướng này mình nhìn thấy cái tợ cái tướng này, rồi từ cái tợ tướng này mình nhìn thấy cái quan tướng. Còn ở đây từ nói thô tướng thì đến cái quan tướng, thì mình nhìn vào đó thì tự động đó, mình nhìn vào đó một thời gian, nếu người nào có tu tập mình nhìn vào cái đề mục đó thì mình sẽ hiểu được cái điều mà trong kinh chỉ dạy, nó rất là thực tế. Mình nhìn vào đó một thời gian sau đó, thì từ cái thô tướng đó là mình, cái tướng mình phải chuẩn bị. Bây giờ mình khỏi cần chuẩn bị cái tướng đó, mình ngồi đâu mình tưởng tượng nó ra đó, nó cũng đều có cái tướng nó hiện ra hết, gọi là tờ tướng hay quan tướng. Ví dụ một thời gian sau đó thì mình nhìn vào đó mình tu tập á, thì mình đắc được sơ thiền. Thường thường ở trong lộ trình tâm á, nếu mà nói đắc được sơ thiền nó chỉ có một sát na thôi quý vị, một sát na thôi. Ví dụ mình đắc cái đề mục này cho đến lúc mình tu tập từ từ, nó chứng đắc sơ thiền trước, từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, chứ không bao giờ mình tự nhiên mình chứng được ngũ thiền mà không chứng sơ thiền quý vị. Nó phải từng tự thứ lớp như vậy. Nên khi mà mình nhìn cái thô tướng, cái tợ tướng, cái quan tướng đó, mình nhìn mình định tâm một thời gian sau đó, thì nó có năm cái chi mà hiện ra như mà nãy mình nói đó. Có nghĩa là có tầm, tứ, hỷ, lạc, xả và định. Thì như vậy một người mà chứng được sơ thiền á, thì gọi là đệ nhất thiền á, bát tham mát cha, có nghĩa là người mà chứng được sơ thiền á, thì diệt trừ được năm cái thiền cái là lý quá đó, là ái dục là tâm má qua cha, tâm má chanh đá, có nghĩa là cái gọi là cái ái dục, hay mình gọi là cái tham dục á. Còn cái sân á, do bá đá là cái hỷ, nó diệt trừ cái sân độc cái. Còn cái hôn trầm thiện miễn cái á, thì nó được chi tầm. Rồi cái phóng dật cái hay cái trạo hối cái nhờ cái chi lạc. Còn hoài nghi cái nhờ chi tứ, quý vị kích cha đó, thì nó sẽ bị diệt trừ khi mà cái chi tứ sanh lên. Có nghĩa là quý vị biết mình xác định pháp á. Ví dụ quý vị nghe người ta nói các cái nhà mà họ nghiên cứu, họ nói rằng cái loài người của mình là từ cái loài khỉ mà thành người. Nhưng mà chúng ta thấy nếu ngày xưa con khỉ nó thành người, bây giờ con khỉ nó cũng thành người, nhưng mà chúng ta không thấy con khỉ nó thành người hết. Nên cái dòng triết học mà người ta nói con khỉ thành người đó, điều đó là không có tin được. Nếu mà ngày xưa con khỉ nó thành người thì bây giờ con khỉ nó cũng phải thành người, nhưng mình thấy không có con khỉ nó thành người hết á. Mình coi thử những có người ta nuôi khỉ, có con khỉ nó thành người không, thì mình thấy hoàn toàn con khỉ nào nó già nó cũng chết hết, không có con khỉ nào thành người hết. Như vậy là cái chủ thuyết mà con khỉ thành người là cái chuyện không bao giờ có. Mà cái chủ thuyết mà như Đức Phật ngày nói đó, từ phạm tiên sanh xuống rồi mình quải hết những cái thần thông, rồi mình là người, mới đầu mình là không có nữ tánh, nhưng mà nhìn nhau với cái tâm ái dục mình sanh lên, mình thấy có nam tánh nữ tính, rồi mình sống chung với nhau. Từ cái ăn đất, rồi ăn nấm trong đất, rồi ăn dây leo, rồi ăn lúa, mình thường thường ta gọi là mễ sanh tinh. Khi mình nhìn tới thời gian mình ăn lúa đó, mình nhìn kỹ nhau và nam tánh nữ tính hiện ra, rồi mình làm cái việc mà mình nói là duy trì nòi giống đó, thì những chúng sanh khác họ tái sanh, họ làm con cái của những người đó này kia nọ, thì cái dòng họ được phát triển ra, loài người được phát triển tăng trưởng lên, chúng sanh từ cõi trời họ chết, họ tái sanh xuống cõi dục này, họ làm con cái của chúng ta. Và chúng sanh ở dưới cõi khổ sanh lên, thì khi mà mình nói rằng cái hoài nghi cái là khi mình chưa có chứng ngộ được, nên thường thường mới nói rằng cái chi mà chi tứ á, là cái quan sát, còn chi tầm là hướng đến. Chi tầm giống như con ong nó bay đến cái bông, gọi là tầm. Quý tất cá nghĩa là chi tầm, cũng như mình, quý vị nào có bị mà mình ngồi mình buồn ngủ đó, là mình bị hôn trầm thị miên đó, thì do mình không có hướng tâm đến cái đối tượng nào hết. Còn khi mình, nhiều khi mình ngồi mình thấy có nhiều người họ hướng tâm cái đối tượng đó, là họ nhớ đến một hình ảnh, một hình bóng cô nào đó, họ ngồi đó hoặc họ nằm đó, họ không ngủ được, thì nó cũng có chi tầm, nhưng mà cái tầm này là cái tầm, cái tham tầm. Bởi vì quý vị thấy cái chi tầm này nó vẫn sanh ở trong những cái tâm tham được, chứ nó không phải là không có ở trong những cái tâm tham quý vị. Bởi vì nói gọi là 13 cái tâm sở tờ tha, thì chúng ta thấy đó, nó vẫn sanh ở trong những cái tâm tham nữa, dục tầm, hận tầm, hại tầm. Dục tầm là nó đến cái tâm sở dục hay là tham. Khi mà mình hướng tâm đến một cái đối tượng mà gọi là tham ái đó, nhiều khi mình nghe nói rằng ăn trộm mình nhớ tới của vua chúa hay là của người giàu, không có ngủ được. Đàn bà nhớ đàn ông không ngủ được, ông nhớ đàn bà không có ngủ được, mà vua chúa nhớ chuyện quốc gia đại sự cả đêm không có ngủ được. Thì những cái điều đó mình gọi là hướng cái tâm của mình đến cái đối tượng đó mà làm cho mình không có ngủ được, không có làm cho mình buồn ngủ, có nghĩa là không có hôn trầm thị miên. Tứ là gì? Mình bám vào cái chỗ đó, cũng giống như ông nó bay tới, bây giờ nó quan sát xung quanh cái đó, mà gọi là bám vào cái đề mục đó. Tứ là mình xác định pháp thì mình không có hoài nghi. Ví dụ một người chứng được sơ thiền, nhị sơ thiền có tầm tứ đó, thì họ không còn hoài nghi nữa. Một cái trạng thái mà ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái đó tầm tứ hỷ lạc xả và định đó, thì vị đó xác định được như vậy, nên vị đó không còn cái hoài nghi. Không còn hoài nghi, người ta nói chứng sơ thiền như vậy, người này không còn hoài nghi nữa. Cũng như mình nói nước Mỹ, mình còn nghe người ta nói nghi ngờ đủ thứ, bây giờ đặt chân nước Mỹ rồi. thì nước Mỹ nó có cái diện tích có người dân da trắng, da đỏ hoặc là da đen như vậy, thì mình không còn hoài nghi nữa, gọi là xác định được, gọi là không còn hoài nghi. Còn tạo hối có nghĩa là cái tâm mình dao động á, bây giờ mình có được cái chi lạc là mình có an lạc. Thường thường ta nói an cư lạc nghiệp đó, thì mình không có đi lung tung nữa. Thì quý vị có thí dụ như bình thường thôi, mình thí dụ như một người an cư lạc nghiệp là không có nói người đó đi lang thang nữa. Còn cái tạo hối nó giống như là đi lang thang, đi hoài đi tìm chỗ mà để sống để phát triển mà không có tìm được, nên người ta gọi là cái người đó bấp bênh. Còn cái người an cư lạc nghiệp là cái người đó đã tìm được cái chỗ đó, một cái nơi trù phú, cũng giống như là cái tâm nó an trú vào những cái trạng thái thiền này, nó tìm được cái trạng thái lạc, nên gọi là lạc, mình giống như là an cư lạc nghiệp vậy. Chúng ta dùng những cái từ ngữ này cho quý vị hiểu, để cho quý vị hiểu rằng tại sao trạo hối á, trạo là nó cứ vọng động, mà cũng giống như người mà lang thang không tìm được cái chỗ mà ở vậy đó. Còn cái người mà có chi lạc giống như người an cư lạc nghiệp, hay người đã tìm được cái trú xứ, tìm được một cái mảnh đất kỳ nhiêu họ ở đó mà họ sống, thì nó cũng giống như vậy. Còn cái chi sân á, sân á, thì quý vị thấy sân là cái sự nóng nảy, còn cái chi hỷ là vui mừng. Bởi vì người đó họ có một cái trạng thái vui trong cái đề mục đó, nên họ không có sân quý vị, nên gọi là cái chi hỷ đè được cái sân độc cái. Như vậy thì quý vị thấy năm cái thiền chi này Đức Phật thì nói rất là rõ ràng, khi một người mà tu tập 10 cái đề mục hoàn tịnh, người đó sẽ chứng được sơ thiền. Mà sơ thiền chứng thì chỉ có một sát na thôi, ở trong cái lộ trình tâm là hậu kiết, rồi rúng động dứt dòng, rồi cái khai môn. Khai môn là khai mở lộ ý, là động lực. Động lực là cái tâm thiện sắc giới, là làm việc động lực, thì trở về hộp kiếp trở lại. Khi mà đắc thiền á, thì chúng ta thấy có một cái lỗ tâm thiền thôi. Nhưng mà thường thường quý vị thấy á, ở trong một cái người mà tu tập thiền đó, thì phải dùng cái tâm thiện hợp trí mà tu đó, nên cái đón định đó là cái tâm khai ý môn, nó làm việc đón định trong lỗ ngũ, làm việc khai ý trong cái lỗ ý. Và thường thường chúng ta biết đắc thiền là đắc ở lỗ ý, chứ không phải đắc là lỗ ngũ. Nên khi mà mình biết được như vậy đó, thì mình thấy rằng hộ kiếp rúng động, rồi dứt dòng, rồi khai môn là khai ý môn, rồi chuẩn bị trận hành thuận thứ, rồi thiền chuyển tộc, rồi thiền chuyển tộc là muốn nói đến từ cái người mà phàm mà chuyển thành cái người mà chứng thiền. Chuyển là chuyển qua được cái dòng thiền, mình chuyển qua được cái tâm thiền. Khi mà mình có như vậy đó, thì mình chỉ có một sát na thôi. Chứng thiền thì có một sát na, nhưng mà khi mà mình nhập thiền đó, thì có vô số sát na. Bởi một người chứng thiền đó, là chỉ có một sát na thôi. Sau này người đó làm năm cái hoa phi, là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Hướng thiền là mình hướng vào cái đề mục và sơ thiền. Đề mục ánh sáng này mà chứng vào, mình chứng hướng vào sơ thiền. Thì lúc mình hướng vào sơ thiền đó, mình trụ vào sơ thiền được, mình nhập vào sơ thiền được, rồi mình xuất thiền, rồi mình ra khỏi cái thiền đó, rồi mình phản kháng thiền. Là thường thường mình ra rồi mình suy xét lại, thì mình sẽ thấy được tầm tứ hỷ lạc xã và định đó, thì mình thấy cái chi tầm nó yếu đuối, nên bỏ cái chi tầm đó, mình vượt lên cái chi tứ. Còn tứ hỷ lạc xã và định, nhị thiền thì có tứ hỷ lạc xã và định. Thì khi mà mình gọi là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Và khi phản kháng lại đó, thì mình thấy cái gì nó yếu đuối, mình bỏ cái đó. Cũng giống như bây giờ mình thấy rằng mình đi đường xa, mình lụm được nhiều củ quý, nhưng mình thấy cái gì mà nó không có cần nữa, bây giờ mình bỏ bớt. Lúc trước thì mình cần cái đó, nhưng mà giờ thấy cái đó nó không có quý, mình bỏ bớt. Mình chỉ mang những cái gì về đến mục đích được mà nó quý giá đó, thì mình mang về thôi. Thì nó cũng giống như vậy, lúc đầu thì mình có tầm tứ hỷ lạc xã và định, nhưng mà lúc mình hiểu được tầm nó yếu đuối, cũng giống như đứa con nít mà hồi xưa nó đứng chừng là yếu đuối, bây giờ mình đi cứng rồi, mình không có đứng chừng nữa, hoặc là mình dễ té nữa, tại vì lúc mà mới đứng lên thì nó dễ té, nhưng mà sau một thời gian nó lớn, nó dài dặn thì nó không có té lịch bịch như lúc đầu tiên nữa. Thành cái sơ thiền nó giống như là đứa bé nó mới đứng chừng vậy. Nên cái người đó phản kháng lại, thấy cái chi tầm nó yếu đuối như vậy đó, vì nó vượt lên gọi là còn chi tứ, hỷ lạc xã và định, tứ hỷ lạc và định đó. Thì một tu tập một thời gian như vậy đó, thì ở trong cái đề mục mà chúng ta thấy 10 đề mục hoàn tịnh này, nó có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Trong cái đề 10 đề mục hoàn tịnh này có chỉ rõ cho chúng ta như vậy, nên khi đến ngũ thiền thì mới có thần thông. Nên những người mà tu 10 đề mục hoàn tịnh này, người nào cũng đạt được cái thiên nhãn thông, hoặc là thiên nhĩ thông, hoặc là tha tâm thông, thần thông, hoặc là túc mạng thông. Có nghĩa là mình tu tập những cái đề mục này đó, thì mình phải luyện thêm những cái đề mục nữa. Mình phải tu tập thêm những cái đề mục mà túc mạng thông, mình phải ngồi mình nhớ lại một đời, hai đời, ba đời, bốn đời. Mình nhớ từ sáng tới chiều mình làm gì, rồi ngày mình nhớ hôm qua mình làm gì, hôm kia mình làm gì. rồi nhớ nhiều đời nhiều kiếp, mà mình lại như vậy gọi là túc, mà túc mạng thông là nhớ lại nhiều kiếp của mình, rồi mình nhớ lại từ đâu mình sanh lại đây, rồi mình sau khi chết mình sanh đi đâu. Thì khi mình nói đến những cái đề mục này đó thì thấy quý vị họ hiểu chung cho 10 đề mục đó là xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không. Thì 10 đề mục này mình gọi chung gọi là 10 đề mục hoàn tịnh, mà 10 đề mục này thì có khả năng chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng tôi đã nói quý vị đó, sơ thiền đó là chứng có một sát na thôi, vị này thấy được cái đó là sau này vị đó mới nhập thiền. Nhập thiền là nhiều sát na, nhiều sát na thì có thể là vị đó chú nguyện tôi nhập thiền thì suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi mà vị đó làm cái việc chú nguyện rồi đó thì vị đó sẽ an trú vào trong cái thiền đó suốt 5 tiếng đồng hồ, mà cái lộ trình tâm sanh á là bất định số, cái lộ tâm sơ thiền nó sanh bất định số nên gọi là cái người đó gọi là nhập thiền. Còn chứng thiền chỉ có một sát na thôi gọi là chứng thiền, còn nhập thiền như vậy rồi quý vị đó tụ thiền một thời gian suốt 5 tiếng đồng hồ rồi xuất thiền, rồi phản kháng thiền, rồi thấy cái chi tầm nó yếu đó, vị đó vượt lên tứ. Tứ là bỏ chi tầm đi, chi tầm là nó yếu đuối. Vị này tu tập thời gian cũng cũng nhập cũng chứng được được nhị thiền, là có bỏ tầm còn tứ hỷ lạc xả và định. Rồi một thời gian sau đó vị này cũng hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Hướng thiền là hướng vào cái đề mục đó, là hướng vào nhị thiền, trụ vào nhị thiền, nhập vào nhị thiền, rồi cái đầu suốt thời gian vậy là xuất thiền rồi các phản kháng thiền. Vị này tu tập thời gian sau vị này thấy cái chi tứ đó, nó cũng yếu đuối nên vị đó vượt qua tam, tiến lên tam thiền, còn lại chỉ có ba chi thôi, lạc xả và định thôi, lạc hay là lạc hỷ và định thôi, bỏ tầm tứ còn hỷ lạc và định. Rồi cái vị này cũng tu tập chứng thiền tam thiền thì cũng có một sát na thôi, nhưng mà vị đó khi mà tu tập chứng thiền rồi vị đó sẽ trụ thiền được, chứng thiền là vị đó sẽ nhập thiền được, chứng thì có một sát na nhưng lần sau vị đó nhập thiền được, nhập thiền thì vị đó hướng vào vào tam thiền, rồi nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền. Thời vị đó thấy được cái chi hỷ nó là yếu đuối, chi hỷ nó thô tháo, và chi lạc nó thanh lương hơn. Cũng như là đường mình vớt bọt thì từ từ rồi nó còn đường cát vậy đó. Quý vị nào thấy người ta nấu nước mía đó, nấu nước mía rồi vớt bọt thì từ từ rồi nó sôi ra, nó bốc hơi từ từ nước lợ rồi nó trở thành nước đậm đặc, từ đậm đặc nó quấn thành mật, từ mật thì để lúc nó thành đường cát thì nó cũng tinh luyện từ từ, nó bỏ bớt từ từ. Mới đầu nước mía thì nó nhiều lắm nhưng mà từ từ nó lọc lại, từ từ nó còn lại đường cát thì nó ít. Thì cũng như người tu thiền vậy đó, mới đầu tầm á, cái sơ thiền thì nó có 5 chi, nó có nhiều chi hơn. Nhưng mà khi mà lên tới thiền cao á, thì nó còn lại ít, nhưng mà nó tinh luyện, được tinh luyện giống như mình nói với người nấu nước mía vậy đó. Nấu nước mía thì cây mía nó nhiều cái tạp chất, nhiều cái nước trong đó, nấu luyện từ từ nó còn lại, nó cô đặc lại. Thì khi mà đến cái tứ thiền á, vị này cũng chứng được có một sát na thôi. Nhưng mà vị này khi mà trụ nhập vào thiền á, thì có vô số sát na thiền sanh khởi, có thể vị nó nhập suốt 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Là vị đó có thể khi xuất thiền ra vị đó mới thấy được cái chi lạc nó là yếu đuối, và cuối cùng lên tới ngũ thiền thì còn xả và định. Thì chúng tôi quý vị cũng đọc trong bài học nãy quý vị nghe MC đọc đó, thì cái ngũ thiền chỉ còn xả và định thôi chứ nó không có còn cái chi lạc nữa. Còn nói đến 10 đề mục mà bất tịnh thì chúng ta thấy bất tịnh là gì? Đề mục kia đề mục hoàn tịnh, đề mục này là một bất tịnh. Đề mục bất tịnh là mình nói đến cái hình ảnh mà mình nhìn đó, những cái tử thi. Thí dụ mình vô nghĩa địa đó, mình nhìn cái tử thi mới vừa chết, thì cái tử thi bắt đầu nó sình lên, nó biến màu xanh. Rồi cái tử thi đó bị nứt da ra, tử thi đó chảy máu ra củ khiếu. Ví dụ chúng ta thấy mắt đồ đó, cái người chết mà tại sao họ là bốc hơi khói đó, là do cái trong người đó những cái nước nó chảy ra củ khiếu, như là hai lỗ mắt, hai lỗ miệng, hai lỗ mũi, rồi đường đại tiện, đường tiểu tiện, những cái khiếu này nó chảy nước hơi thối ra. Rồi cái tử thi đó nó sình lên, nó sình bự lên, nó bị xám đen khi mặt trời rọi vào đó. Rồi nó bị thú, những con thú nó ăn, rồi nó bị những con giòi ở trong cái tử thi đó. Như vậy thì 10 đề mục này mình gọi chung là những cái đề mục gọi là mà bất tịnh. Bất tịnh là cái đề mục này nó hôi thối hoặc là nó ghê tởm lắm, nên gọi là bất tịnh. Thì những cái đề mục bất tịnh này đó, là 10 cái đề mục mà tử thi này đó, để giúp cho mình để diệt trừ tham ái. Thì chúng ta thấy đề mục đó nói đến cái đề mục tử thi này, có thể là nói đến xương trắng, hoặc là xương còn dính gân, hoặc là xương còn dính gân có chút thịt, rồi có dính gân có chút máu, rồi cái tử thi chặt từ khúc mà bị rớt từ khúc chỗ này kia, chặt từ khúc hoặc là chó nó kéo đi nó ăn từ khúc chỗ này chỗ kia, thì mình tưởng cái tử thi đó, có lúc mình tới mình gặp cái tử thi đó nó có 3-4 khúc, những con thú nó kéo đi chỗ này chỗ kia, hoặc là cái tử thi này sình lên, và tử thi này có dòi, tử thi này là máu nó chảy củ khiếu, thì mình nhìn vào cái đề mục nào thì mình giữ cái đề mục đó, mình gọi là mình tưởng cái tưởng của mình nó in vào cái đối tượng đó đó. Ví dụ chúng ta giống như mình ghét một người nào, bây giờ mình nhớ cái mặt người đó vậy đó, thì nó giống như cái đề mục tu nó cũng giống như vậy, nên thường thường chúng ta gọi là tưởng cái dục tưởng, còn cái tưởng này là cái tưởng đề mục. Dục tưởng là mình tưởng về dục, hoặc là hận tưởng mình tưởng về cái người nào đó, hại tưởng là mình tưởng về cái sự làm hại một người nào, còn cái đề mục tưởng này là mình tưởng một cái tử thi. Lúc bây giờ mình nhìn thấy như vậy đó, mình dần tu tập, nên khi mà những cái đề mục này nó chỉ làm cho mình chứng được sơ thiền thôi, không có chứng lên thiền cao. Tại vì sao cái đề mục này bị biến dạng liên tục à? Ví dụ mình nhìn cái đề mục ví dụ mình nhìn cái đề mục tử thi mới vừa chết đi, nó từ vừa sình trương lên đây mình tu tập, nhưng mà lần sau nếu mà mình ra đó thì đề mục nó biến đổi rồi, đề mục tử thi sình trương đó bây giờ nó không còn nữa, bây giờ có cái đề mục gọi là cái tử thi nứt ra, máu chảy ra, tại cái tử thi này nó biến dạng liên tục chứ nó không bao giờ ổn định để mình nhìn vào đó mình đắc được những cái thiền ca lên những thiền khác, mà chỉ tiến được sơ thiền trong những cái đề mục tử thi đó thôi. Ví dụ mình nhìn cái đề mục nào đó, ví dụ như xương nó còn dính gân với chút máu, thì mình nhìn vào cái xương còn dính gân với chút máu đó, rồi cái mình tu tập mình chứng được sơ thiền, thì mình ra cái đề mục đó nó cũng không còn nữa, cái đề mục nó biến dạng qua, bây giờ còn xương trắng không thôi, rải rác chỗ này chỗ kia. Thì khi mình tu tập mình chỉ chứng được sơ thiền trong 10 cái đề mục, mà đề mục tử thi thôi, mà gọi là 10 đề mục bất tỉnh đó. Còn đề 10 cái đề mục tùy niệm là gì? Mình nương vào, mình tu tập gọi là tùy. Tùy theo anh, tùy theo chị, chị anh muốn làm gì thì em làm theo cái đó gọi là tùy. Tùy theo cái đối tượng đó. Thì mình nói là tùy niệm là gì? Mình niệm theo cái đề mục Phật Pháp Tăng Thế Giới Thiên, thế giới thiên, hoặc là niệm về niết bàn, niệm về hơi thở, niệm về cái thể trược, thì những cái đề mục mà niệm Phật Pháp Tăng Thế Giới Thiên, niệm niết bàn, niệm về cái đặc tánh của cái tịch, niệm vào niết bàn là về suy tưởng về cái đặc tánh tịch tịnh của niết bàn, niệm về sự chết, niệm về sự chết là mình thấy con người mà ai cũng chết, không thể nào tránh khỏi hết. Niệm về thân này là mình theo dõi cái đề mục, mình có thể niệm hơi thở, mình đếm hơi thở 1 đếm 2 3 4 5 6 7 8 đến 9 hoặc là tới 10 thôi, bắt đầu mình đếm trở lại, nếu quên thì mình đếm trở lại là 1. Tại vì mình tu tập mà để cho tâm mình định tĩnh, có nghĩa là mình không có lẫn lộn trong hơi thở ra hơi thở vào, nên gọi là niệm hơi thở, tùy niệm và hơi thở. Như vậy thì nếu vị biết rằng á, những cái đề mục tùy niệm này đó là những cái đề mục mà mình tu tập á, mình tu tập những cái đề mục tùy niệm này á, là mình nương vào cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức thí giới thiên, niệm về cái sự tịch tịnh của niết bàn, hoặc là niệm về cái hơi thở, mình theo dõi hơi thở, niệm số tức quan á, tùy niệm về hơi thở, hoặc là niệm về cái sự chết, ai là cũng chết hết, mình suy tưởng về cái thân này sanh rồi sẽ tử đó, thì niệm về sự chết. Như vậy thì mình khi mình tu tập những cái đề mục tùy niệm này thì ở trong kinh nói lại đó là có 8 cái đề mục chỉ đắc đến cận định thôi. Tại vì cái ân đức vô lượng, ví dụ mình nói ân đức Phật đó, mình không có thể nhập vào ân đức Phật được, mà chỉ niệm như đức Phật là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường ưu tiên nhân sư Phật, mình niệm như vậy thôi, chứ không bao giờ mình thể nhập vào cái ân đức Phật được hết, nên gọi là nếu một đề mục tùy niệm, mình chỉ nương vào cái gì mình thường mình nghe đức Phật là bậc ứng cúng, đức Phật là chánh biến tri, đức Phật là minh hạnh túc, đức Phật là thiện thể, đức Phật là thế gian giải, đức Phật là vô thượng sĩ, đức Phật là điều ngự trưởng phu, rồi thiên nhân sư Phật thế tôn, mình tùy niệm vào cái ân đức đó, nên gọi là không có thể nhập vào đó được, nên những cái đề mục này mình chỉ đắc được cái cần định thôi. Thì ở trong đây cũng có phân biệt rất là rõ ràng về những cái đề mục này, có nghĩa là mình chỉ đắc được những cái đề mục này từ cái cận định thôi, chứ không có chứng được những cái thiền cao như là 10 cái đề mục hoàn tịnh, nên gọi là 10 đề mục tùy niệm. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đề mục mà số tức quan và cái đề mục mà niệm sự chết Còn lại 8 cái đề mục kia đó thì mình chỉ đến cận định thôi. Còn riêng về nói đến cái đề mục tứ vô lượng tâm á, tâm từ phải tu trước, tâm bi, tâm hỷ. Bởi vì tâm từ là gì? Mình thương xót chúng sanh, tâm bi là rung động trước sự đau khổ chúng sanh, tâm hỷ là quan hỷ với chúng sanh. Rồi cuối cùng mình khi mình tu tập quá cái 4 cái đề mục này rồi á, mình mới tu tập đề mục xả được. Khi mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi mình thấy chúng sanh nó vẫn đau khổ vậy đó, thì mình lúc bây giờ mình mới tu tâm xả, mình giúp đỡ chúng sanh đó rồi, mình thương tưởng chúng sanh đó rồi. Nhưng mà chúng sanh nó cũng phải có những cái bất hạnh thôi, không có thể nào mà làm sao cho nó tránh được. Ví dụ chúng sanh nó sanh rồi phải có bệnh hoạn, rồi sống có người sống người chết, có người bị tàn tật này kia nọ, dù mình có giúp đỡ như thế nào nhưng cũng không có thể nào làm cho người ta hết bệnh hoặc là người ta hết tật nguyền được. Lúc người ta bị đứt gãy chân gãy cẳng, hoặc là cục chân cục cẳng rồi, hoặc là bị mù mắt rồi, thì mình cũng không thể nào làm cho người ta trở thành bình thường trở lại được. Nên cuối cùng mình mới niệm được một xả là chúng sanh có nghiệp riêng của chúng sanh đó, có nghĩa là mình xả vô lượng đó. Lúc bây giờ mình thấy chúng sanh có nghiệp riêng, không có ai mà làm khác hơn được hết, nên mình phải tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi mình mới tu tâm xả được. Nên cái những cái đề mục vô lượng tâm nó cũng nói đến ba cái đề mục đầu là từ bi hỷ, rồi cuối cùng thì người đó phát triển lên cái đề mục xả để đắc được ngũ thiền. Và những cái đề mục từ bi hỷ đó thì nó cũng đắc được đến ngũ thiền quý vị, chứ không phải không. Nhưng mà cái đề mục xả đó là mình phải tu tập sao hết, phải tu tập xả hết, vì mình thấy chúng sanh nó có một cái, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng của họ. Dù mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi, nhưng mà giàu rồi họ cũng nghèo, hoặc là giàu rồi họ cũng bị vua chúa cướp của họ, hoặc là nước như là tổng sống thần ở bên Nhật Bản nó vẫn cướp đi là nhà cửa của họ, cướp đi sinh mạng của họ. Dù mình có cái tâm từ, mình rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ như vậy, nhưng mà rồi có những lúc mà thiên tai, hoặc là họ chết vì bị hỏa hoạn, hoặc là bị thiên tai lũ lụt này kia nọ, bị sóng thần như vậy, thì mình cũng không có làm sao mà mình khác hơn được. Và lúc bây giờ nếu mà cái tâm từ, tâm bi mình ở giới hạn đó thì mình sẽ khóc than. Cuối cùng mình phải nghĩ rằng cái chúng sanh có nghiệp riêng của họ là cái tâm xả, vì cái nghiệp riêng đó không có ai mà làm khác hơn được hết á. Nên cái mình thấy cái đề mục xả là cái đề mục mà Đức Phật này dạy rất là rõ ràng. Cái này có sự tu chứng, cái sự thành tựu, chứ không phải chỉ nói theo cái sự suy lường của ngoại đạo, những cái tôn giáo khác, mà cái này là cái pháp tu chứng. Nên Đức Phật này mới nói mình tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, rồi cuối cùng đó mình tu tâm xả là mình thấy mình giữ cái lòng quân bình, vì mình nghĩ chúng sanh đó, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng và không thể nào mà các pháp hữu vi mà nó tồn tại được hết, nên cuối cùng mình mới đạt được cái xả niệm thanh tịnh. Đó là cái tâm ngũ thiền đến đề mục xả vô lượng. Như vậy thì chúng ta thấy cái không phải là mình người tu xả là cái tâm mà là thờ ơ đâu, mà mình muốn đạt được cái điều này mình phải tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi. Mình giúp chúng sanh rồi mình quan hỷ chúng sanh rồi cuối cùng không được á, mình mới thấy đó là cái nghiệp riêng của chúng sanh. Chứ còn nếu một người có xả mà lạnh nhạt đó, là mình thấy ồ thế gian đời vậy này kia nọ đó, như vậy thì người đó không phải là cái người chứng được xả vô lượng, mà cái đó là cái xả đó có thể là cái lạnh nhạt của chúng ta thôi. Cái dẫn dưng trước những cái đối tượng mà mình hiểu được cái tâm từ bi hỷ xả là nó khác, tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi cuối cùng mới tu tâm xả. Chứ không phải là mình cứ thờ ơ, mình thấy chúng sanh tai nạn đau khổ mình cũng thờ ơ vậy á, mình nói mình tu xả vô lượng thì nó không có đúng. Cái xả của mình vậy là cái xả thờ ơ lạnh nhạt, cái xả dẫn dưng trước cái đau khổ của chúng sanh. Còn mình giúp đỡ chúng sanh này kia nọ là mình thương chúng sanh, mình có lòng từ bi mẫn về cái chúng sanh rồi, nhưng mà cuối cùng thì chúng sanh nó cũng không có làm sao vượt qua khỏi được á, thì lúc bây giờ mình mới có cái xả niệm thanh tịnh, đó là xả vô lượng. Còn những cái đề mục mà nói về cái ô trược của vật thực đó, thì vì chúng ta thấy á, một người đi tìm vật thực á, mình nhai á, hai cái hàm răng mình nó giống như là cái cối vậy, hai cái cối nó nghiền đồ ăn vậy đó, nước miếng mình nó tuôn ra, nó tuôn ra cái đồ ăn đó. Mà chúng ta nghe Osawa ăn gạo lứt muối mè đó, họ nhai cả ngàn lần như vậy đó, thì nước bọt nó quến ở trong cái vật thực đó. Nên khi mình tu về cái đề mục mà tưởng về sự ô, cái ô trược của vật thực đó, là mình ăn vô vậy rồi cái vật thực nó vào trong bao tử mình, nó bị nóng á, nung nó lên, nó sủi bọt lên rồi cái đầu nó mới chạy vào những cái bao tử rồi chạy vào ruột non non, rồi nó lấy đi một chất gì đó rồi nó đẩy ra làm phân chạy vào trong cái đường hậu môn nó ra ngoài. Thì khi mình tưởng về cái vật thực đó là mình thấy cái vật thực lúc mà mình đem cái vật thực đó về, mình từ lúc mình ăn, lúc mình đi á, mình tưởng mình từ bỏ cái trú xứ yên tĩnh như vậy, là mình đi trên đường nhiều khi mình đạp cứt người hoặc cứ dơ, hoặc là những cái đường mương nước dơ nước bẩn á, mình đi bát mình đi tìm đồ ăn như vậy đó. Có nhiều khi mình đạp qua những cái đống đống cứt chó, đạp cứt người, hoặc là những cái dũng bùn lầy mình đi tìm vật thực. Còn đối với người Phật tử chúng ta đó, thì nhiều khi mình đi làm đi tìm vật thực á, mình cũng cũng cực khổ. Có nhiều khi mình đi đi nửa đêm nửa hôm rồi đi trong mưa trong gió mình đi tìm vật thực. Là khi mình ăn cái vật thực đó thì mình thấy miệng của mình nhai cái vật thực này cũng như hai cái hàm răng của mình giống như cái cối ở trên ở dưới nó đè rồi nó nghiền nát. Rồi cái răng của mình nó nghiền nát vật thực đó, nước bọt nó cộn cạo với vật thực đó là nuốt xuống khỏi cổ rồi nó quấn tụ vô đàm này cái nọ, nó xuống với cái bao tử của mình, rồi do cái sự nóng của bao tử của mình nó đun cái vật thực lên, nó sức nóng nó làm cho vật thực nó sổi bọt lên trong bao tử của mình, rồi đầu từ đó nó tan ra, rồi một ít nào đó nó lấy vào trong máu của mình, rồi số nào nó đẩy ra hậu môn của mình làm phân. Thì khi mà hành giả tưởng về cái sự ô trược của vật thực đó thì người đó sẽ không có còn tham ăn nữa, và biết được cái thân của mình mà mình ăn vật thực miễn gì nó ô trược như vậy, nhưng cũng phải ăn thôi, bởi vì chúng sanh duy tồn với vật thực, mình thấy đó là cái quả hiện tại, những cái quả khổ đau mà mình có mang thân người ấy, thì mình không ăn thì sẽ chết, và mình có biết mình có hiểu mình cũng phải ăn, nên là chúng sanh duy tồn với vật thực mà thấy ô vật thực này đi tìm cũng cực khổ, nấu nướng cũng tốn thời gian, rồi ăn vô nhai nuốt vô rồi nhiều khi bị bội thực, nhiều khi nó không có ưa, nó không có vừa với cơ thể của mình, nó gây ra xáo trộn trong cơ thể mình đủ thứ hết á. Thì cái người tu tập á tự cảm nhận được cái điều này ở trong cái thân của mình, chứ không phải là mình tưởng tượng, mà mình mới cảm nhận được trong cái thân của mình nó như vậy đó. Mình ăn vô rồi đại tiện, rồi uống là tiểu tiện, nên Đức Phật mới nói rằng tưởng vật thực là tưởng cái sự nhàm chán của cái sắc thân này, ăn rồi nó phải đại tiện, uống là tiểu tiện, rồi nhiều khi nó gây hấn với mình, ăn vào nó bị gọi là ngộ độc, nó ăn vào nó không có thích hợp với cơ thể này kia nọ, nó phát sinh những cái chứng bệnh. Nhiều khi mình hiểu biết, mình cảm nhận được, tại vì thường thường mình sống đó, mình vẫn bệnh hoạn, mình cũng vẫn bị bội thực, mình vẫn bị tiêu chảy này kia nọ, nhưng mà mình không bao giờ suy tưởng gì cái nỗi khổ đó hết. Mà bây giờ mình là người Phật tử thì mình chỉ cảm nhận trên thân của mình có cái gì, mình cảm nhận cái đó và mình suy xét về cái đó đó. Mà xưa và nay có nhiều kiếp luân hồi, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp mình luân hồi, từ cái kiếp làm người, làm chó, làm trâu nó cũng giống y chang như vậy thôi, nó không khác gì hết. Mình sẽ sanh ra cái sự nhàm chán các pháp hữu vi, mình sẽ nhàm chán ngũ trần, nhất là vị trần hay là sắc trần. Như vậy thì chúng ta thấy những cái đề mục mà nhàm chán cái vật thực đó để cho mình có thể đưa đến cận định trong trong thiền chỉ, và có thể đưa đến cái tuệ nhàm chán danh sắc trong thiền quán. Sắc pháp này là như vậy đó, danh là cái tâm của mình là như vậy đó, là cái sắc quẩn này là nuôi dưỡng nó là như vậy đó. Còn đối với đề mục và phân biệt tứ đại là gì? Ví dụ chúng ta thấy trong thân của mình có bốn cái sắc lớn là đất, nước, lửa, gió đó. Đất là cái gì cứng hay là mềm, nước là cái gì mà chảy ra hay quến lại, gió là cái gì căng phòng lay động, như là trong cơ bụng mình nó đánh giấm hoặc là ợ ngáp này kia nọ, đó là gió lên gió xuống. Rồi lửa là cái sự nóng hay lạnh, trong cơ thể mình lúc nào cũng nóng hay lạnh, thì lửa nó có tính chất của nóng hay lạnh. Mình xác định tứ đại như vậy á, mình sanh phân ra mình thấy lúc nào mà mình nóng sốt nhiều là quả đại thịnh, còn lúc nào mình bị rung là thủy đại thịnh. Thì có lúc nào mình bị cái này cái kia đó, là những cái tứ đại đó nó yên bình với nhau. Mà thường thí dụ như là tứ đại nó giống như những con rắn vậy đó, những con rắn mà nó được nhốt ở trong đó, vì nhốt cho nó sanh sự lẫn nhau, thì cái tứ đại của mình cũng luôn luôn bất hòa, nó sanh ra những cái chứng bình. Như vậy á, thì mình thấy cái đề mục xác định tứ đại đó, mình lúc nào mình đi á, mình biết mình có phong đại nhiều, lúc nào nằm nặng thì thấy địa đại nhiều, lúc nào mình thấy quả đại nhiều là nóng hay lạnh, thì tùy theo mình cảm nhận cái cảm thọ, mình cảm nhận trong cái thân mình như vậy đó, thì sẽ làm cho mình nhàm chán cái danh sắc này. Nên nó có trong cái thiền định nó là cận định, nhưng mà nó ở trong thiền quán nó sẽ có tuệ gọi là nhàm chán danh sắc, hay là cái tuệ phân biệt danh sắc. Như vậy thì đạo Phật nói về những cái thiền chỉ đó để mình đắc được được đạo quả gọi là chỉ quán song tu. Còn nếu mình tu thiền chỉ không thì mình sẽ phát triển được thần thông, phát biệt sự định tâm.
Như vậy á, thì một cái người hành giả khi mà chọn những cái đề mục làm đối tượng tu tập đó, thì mình phải gom cái tâm mình ở trên cái đề mục đó. Ví dụ mình làm cái đề mục đất á, thì mình niệm bát tấu quy là đất 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 như vậy đó. Mình cứ niệm riết cái tâm mình gom vào đó, gọi là cái tưởng mình thể nhập vào đó đó, thì một thời gian mình sẽ đắc được cái sơ thiền. Thì như vậy á, tương tự những cái đề mục này á, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng và không có gì gọi là khó hết á. Và chúng ta cũng thấy Đức Bồ Tát cái lúc mà ngài sanh làm cái người mà có cái cuối cùng với cái nhóm một bí đó, mà ngài xuất gia 7 lần, mà ngài cứ nhớ cái nhóm mà cái hộp bí đó với cái cuối cùng đó mà ngài không có xuất gia được. Sau cuối cùng ngài mới cột cái nấm hộp bí lên cái lưỡi cuối cùng, rồi ngài ra cái dòng sông đó, ngài mới quay lên trên, ngài nhắm mắt lại, ngài nghĩ rằng nếu mình mở mắt mình thấy đó, lần sau mình còn lặn xuống mình lấy cái cuốc đó lên. Còn bây giờ nhắm mắt mình quăng như vậy là mình không còn biết nó ở đâu để mình lặn mình lấy nữa. Nên lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài cầm cái cuốc á, ngài cột cái nấm hộp bí trên cái đầu cái lưỡi cuốc đó, ngài quay mình quăng xuống cái sông vậy đó. Thì ngài nói ta đã thắng rồi. Thì lúc bây giờ Đức Vua đi chinh phục, Đức Vua về, Đức Vua nghe tự nhiên dưới bờ sông người ta có người la là ta đã thắng rồi. Ngài vị vua này thấy cái đó, vị vua này cũng không vừa lòng, nên tới hỏi đạo sĩ gì ông thắng cái gì. Thì ngài mới nói rằng nếu mình thắng trận thì thắng thì sanh quá sanh thù, bại thì đau đớn lo rầu bại mãi thôi đó. Thắng thì sanh quá sanh thù, bại thì đau đớn lo rầu mãi thôi, sống thời hòa hiếu an vui, chẳng cầu thắng bại lâu thôi nhọc nhằn. Nghĩa là ngài nói thắng ở ngoài mình còn đau khổ, chứ mình thắng nội tâm mình đó là cái chiến thắng oanh liệt nhất. Và lúc bây giờ ngài đã nhìn cái đề mục nước, ngài đắc được ngũ thiền và ngó khó thần thông, ngài bay lên hư không và ngài thuyết pháp cho Đức Vua đó và cái đoàn tùy tùng đó. Rồi Đức Vua và cái đoàn tùy tùng xuất gia hết. Và sau này ông vua mà bị bại trận đó, ông gầy dựng được quân đội của ông kéo, ông quýnh ông vua này. Khi mà đến nghe nói ông vua này ông xuất gia vì đạo sĩ này rồi, thì cái đoàn binh mà đi phục thù đó tới cũng gặp Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát thuyết giảng là cái nhóm vua chúa đó cũng xuất gia luôn, có một cái đồ chúng rất là lớn. Mà cái kiếp đó ngài nhìn vào dòng sông, ngài đắc được thiền, mà chúng ta gọi là đề mục nước đó quý vị. Nếu mình đã tu tập rồi, mình từng chứng đắc thiền rồi, sau này mình nhìn nước với dòng sông hoặc là nước với suối, mình nhìn cái dòng nước suối vậy, mình có thể chứng thiền cách dễ dàng như Đức Bồ Tát chúng ta vậy đó. Kiếp đó ngài xuất gia 7 lần vì cái cuối cùng với nắm học bí, nhưng mà ngài quăng bỏ được, ngài rũ bỏ được những cái gì là tham ái rồi đó, thì ngài nhìn vào nước đó, ngài cũng dễ dàng chứng đắc được ngũ thiền, ngài đạt được thần thông, ngài ngồi hư không mà thuyết cho Đức Vua này nghe. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái người tu tập cái gì nó cũng quen, mình gọi là thiện xảo đó. Thì cái sự tu tập của tâm của chúng ta đó, có lúc mà mình rất là khó để đắc được sơ thiền, nhưng mà khi đắc được thiền rồi mình sẽ nhập được thiền, nhập vào trong cái thiền sơ thiền nó suốt một ngày hai ngày. Rồi có nhiều khi mình xả thiền đó, thì tự mình khi mình hướng thiền được, mình nhập thiền được, tụ thiền xuất thiền được, mình phản kháng thiền được, mình suy xét về cái từng thiền này nó còn thô tháo ở điểm nào, thì mình thấy tầm nó còn thô tháo, mình vượt lên bỏ tầm là còn tứ. Sau này mình chứng lên nhị thiền, muốn chứng tam thiền mình thấy tứ này nó thô tháo, thì mình chứng lên tam thiền. Khi mình muốn chứng lên tứ thiền thì mình thấy hỷ này là thô tháo, mình chứng lên tứ thiền còn lạc xả và định. Khi mình chứng lên ngũ thiền thì còn xả và định, vì mình thấy chi lạc này nó cũng là thô tháo. Cái tâm một người có thần thông thì quý vị thấy chỉ còn xả và định thôi, chứ ở trong cái những người mà sử dụng thần thông không còn hỷ hay là còn tầm tứ nữa, mà chỉ còn xả và định thôi, một trạng thái xả niệm thanh tịnh, vì đó mới đạt được gọi là những loại thần thông. Thì như vậy nên một cái sự tu tập sanh khởi là do cái thời gian tu tập kéo dài chúng ta, mà chúng ta tu tập mà mới đầu thì cái sự tu tập mà giống như người ta nói thí dụ luôn, một ngày mình suy nghĩ điều tốt điều xấu mình để hai cái lon, một lúc nào mình suy nghĩ hộp xấu thì mình bỏ một hộp đậu đen ra, lúc nào mình suy nghĩ tốt bỏ hộp đậu trắng ra. Mới đầu thì hộp đậu đen sẽ nhiều hơn hộp đậu trắng, nhưng mình tu tập do chánh niệm tự giác từ vậy, thời gian sau cái hộp đậu trắng sẽ nhiều hơn hộp đậu đen. Thì cái người tu tập mới đầu thì bị phóng tâm nhiều, nhưng mà tu tập thời gian sau thì cái tâm nó được quân tập, nó bị nó có những cái niềm vui khi mình tu tập, nó phát triển được đó, như là có hải triều hỷ, sung mãn hỷ, sát na hỷ, tiểu đẳng hỷ, kinh thân hỷ, thì những cái hỷ đó nó sẽ làm cho mình vui, mình thấy mình không có thiếu thốn. Bởi vì cái người tu tập mà cái tâm của mình, do cái tâm mình thiếu thốn, còn khi mình luyện tập cái tâm mình nó an trú vào những đề mục này thì nó phát sinh những cái hỷ lạc á, thì mình không còn thấy thiếu thốn nữa, không còn thấy tầm cầu những cái dục lạc nữa. Nên quý vị thấy những vị vua đắc được sơ thiền á, hoàng hậu cung tần phi nữ gì Đức Vua cũng không còn ái luyến hết á, Đức Vua giờ chỉ ngồi thiền thôi. Thành ra chúng ta thấy những người đắc thiền nó có trạng thái ly hỷ ly dục ly ác bất thiện pháp mà. ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, dục và ác bất thiện đó người đó không còn ưa thích nữa, giống như là đứa con nít còn lúc còn nhỏ thì nó chơi những cái hình đất sét vậy, bây giờ lớn lên nè nói mày thích cái này lắm, hồi nhỏ là thích cái này lắm, nhưng mà nói hồi nhỏ tôi thích, bây giờ tôi lớn thì đâu có thích cái hình đất sét này, thì nó cũng giống như một người mà khi mà chưa tu tập thiền vậy đó thì mình còn đam mê dục lạc, nhưng mà khi mình chứng thiền rồi thì những cái dục lạc nó không còn đam mê nữa, một người đã hướng cái tâm linh đối tượng cao thượng hơn. Thì Đức Phật ngày nói người tu thiền là hướng lên những cái gì tối thượng hơn, vượt qua những cái thiền cái là những cái tâm mà nó thường trì trệ, những cái tâm mà thường cục có cục tối chúng sanh. Như vậy thì những cái tâm sơ thiền thì quý vị biết cái tâm sơ thiền nó có tầm tứ hỷ lạc xả và định như nãy chúng tôi nói vậy đó, mà cái người mà tu tập đạt được cái sơ thiền này thì có 25 đề mục. Thì chúng ta đã nghe rồi đó, 10 đề mục hoàn tịnh, 10 đề mục hoàn tịnh là đắc được được sơ nhị tam tứ thiền, 10 đề mục bất tịnh còn cũng như nãy nói có đắc được sơ thiền, 1 đề mục niệm về về cái thể tượng, 1 đề mục niệm về sở tức quan, 3 đề mục vô lượng là tâm từ tâm bi tâm hỷ, trong đây không có kể tâm xả. Như vậy là 25 cái đề mục này thì có thể chứng được sơ thiền, tâm thiện tâm thiện sơ thiền sắc giới. Còn cái tâm thiện nhị thiện sắc giới thì nói đến bốn cái thiền chi đó là tứ hỷ lạc xả và định á. Thì tâm nhị thiền sắc giới này khi mà tu tập đó, thì hành giả tu tập 14 cái đề mục, 14 đề mục, 10 đề mục hoàn tịnh nè, đó là chứng được nhị thiền, 3 đề mục vô lượng tâm từ bi hỷ xả, và 1 đề mục sở tức quan. Thì như vậy đó là 14 cái đề mục mà chứng được được nhị thiền. Rồi chứng được tam thiền sắc giới đó là có 3 đề mục vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, hay là chúng ta thấy rằng cái tam thiền nó có 3 cái chi thôi, hỷ lạc và định thôi. Như vậy á, thì nó chỉ còn có 3 chi hỷ lạc và định ở trong cái tâm tam thiền sắc giới. Và nếu để chứng tam thiền sắc giới cũng giống như nhị thiền là cũng có 14 cái đề mục, là 10 đề mục hoàn tịnh, 3 đề mục từ bi hỷ xả, 1 đề mục hơi thở và 1 đề mục niệm sổ tức quan. Như vậy thì 10 đề mục hoàn tịnh, 3 đề mục vô lượng tâm và 1 đề mục niệm sổ tức quan là tất cả cộng lại là 14 đề mục này chứng được tam thiền. Khi mà nói đến tứ thiền sắc giới thì chúng ta thấy chỉ còn hai chi thôi, còn cái hai chi lạc và định thôi. Như vậy để tu tập chứng cái đề mục, chứng được cái tâm tam tứ thiền sắc giới đó thì giống như nhị thiền, nó cũng là bốn vô lượng tâm từ trừ ra tâm xả, 10 đề mục hoàn tịnh và 1 đề mục số tức quan. Như vậy là để chứng được tứ thiền sắc giới, nên chúng tôi hồi nãy nói quý vị 10 đề mục hoàn thiện hoàn tịnh nó chứng được sơ nhị tam tứ thiền. Còn nói đến ngũ thiền thì quý vị thấy ngũ thiền chỉ còn hai chi thôi là xả và định. Như vậy là một người mà đạt được cái tâm thiện ngũ thiện sắc giới đó thì người chỉ còn có hai chi thôi, còn xả và định thôi. Như vậy thì những cái đề mục nào đắc được, đó là đề mục vô lượng tâm, đề mục xả, đối với 10 đề mục hoàn tịnh, 1 đề mục sở tức quan. Bởi vì đề mục sở tức quan đó là chứng được ngũ thiền, đề mục này nó vẫn chứng được ngũ thiền, 10 đề mục hoàn thiền hoàn tịnh nó cũng chứng được ngũ thiền, mà 1 đề mục xả vô lượng tâm là tâm xả đó cũng chứng được ngũ thiền. Như vậy thì nhìn chung do chúng ta thấy chứng được ngũ thiền là có 12 cái đề mục, 10 đề mục hoàn tịnh, 1 đề mục niệm sở tức quan và 1 đề mục xả vô lượng tâm, đó là 14 cái đề mục mà chứng được ngũ thiền. Như vậy thì chúng ta là mỗi người học Phật á, thì khi mà chúng ta muốn chọn đề mục tu tập á, thì chúng ta phải chọn cái đề mục nào để mình trị cái căn bệnh của mình. Ví dụ mình nhiều tham dục á, thì đầu tiên mình chọn những cái đề mục tử thi, hoặc là mình chọn cái đề mục mà ô trược quán về vật thực, nghĩa là mình thấy cái vật thực này ăn uống nó quến tụ ở trong cái cơ thể mình, nhai nuốt như vậy đó, để mình nhàm chán bớt cái tham ái. Rồi sau khi mình đạt được cận định rồi, mình có thể có cái tuệ phân biệt danh sắc, rồi mình tu vào cái thiền quán. Như mình có cái tuệ yếm ố, tuệ kinh hại, tuệ dục thoát, tuệ quả quản, tuệ hành xả tuệ, rồi chuẩn bị tuệ thỉnh thứ, tuệ cận hành tuệ, rồi chuyển tập tuệ đạo, tuệ quả tuệ, để mình có thể đắc chứng được sơ đạo sơ quả. Thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn này phân biệt để mình thấy tu thiền chỉ hay thiền quán đó, thì mình đạt được cái tuệ nào trong thiền chỉ và cái tuệ nào trong thiền quán. Phân biệt tỉ mỉ như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần trình bày cái đoạn 2 hôm nay. Bây giờ chỉ còn lại, chúng tôi thấy còn lại có 5 phút thôi. Có thể là Đức Pháp Tính đặt câu hỏi nào đó để Đức Pháp Tân trả lời. Và chúng ta sẽ chấm dứt buổi học hôm nay ạ.
Dạ, sa thú, con tri ân đến đệ Đức Phật Đăng và đệ Đức Pháp Tân rất nhiều. Trong thời gian qua thì hai vị giảng sư đã thay phiên nhau thuyết giảng cho room, cho quý Phật tử nghe. Thì con thì con thấy thật sự ra những cái bài học như vậy thì nó rất là khó, nhưng mà hai vị cũng đã rất là nhập công để mà trình bày trong suốt thời gian vừa rồi. Thật sự quý vị thì đối với những cái tâm thiền này đó, thì nếu mà chúng ta được học từ tâm thì mình sẽ có một cái mình thấy nó có rất là nhiều cái chi tiết rất là hay quý vị. Thí dụ như ở trong kinh Tạng á, nói về khi mà một cái người mà chứng đắc được sơ thiền á, thì phải có ly dục, ly ác bất thiện pháp mới chứng và chú được sơ thiền. Thì quý vị biết rằng nếu mà mình lần theo những cái mối đó đó thì như thế nào được gọi là ly dục, như thế nào được gọi là ly bất thiện pháp. Rồi khi mà mình muốn ly dục, ly bất thiện pháp đó, thì chúng ta phải nương vào đâu. Thì ở trong bộ chú giải Viết Xuất Tiếng Mắt Đá Thanh Tịnh Đạo mới kể lần lượt lại, mới dạy lần lượt lại là khi mà chúng ta muốn ly dục, ly ác bất thiện pháp đó, chúng ta phải nương tựa vào cái ngôi chùa, hoặc là chúng ta có thân nguyện ly, tâm nguyện ly, ngay cả hội chúng cũng vậy nữa quý vị. Thí dụ như nếu mà mình muốn tu tập để mà chứng đạt được sơ thiền á, thì chúng ta phải có thân cận với bạn lành, hoặc là chúng ta phải tránh xa những người ồn ào, hoặc là những nơi ồn ào. Thì cái điều này được trình bày rất là chi tiết, rất là sâu. Hoặc là quý vị biết rằng Đức Phật dạy những cái đề mục này nè, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo rất là kỹ, rất là nhiều. Chúng tôi đọc trong cái bộ, nhất là trong bộ Viết Xuất Tiếng Mắt Giá thanh, chú giải Thanh Tịnh Đạo đó. Quý vị biết rằng Đức Phật dạy đến nỗi mà cho những vị tỳ khưu khi mà mất đi cái ấn tướng của thiền. Có nghĩa là quý vị biết rằng có nhiều vị tỳ khưu ở trong ngày, trong thời Đức Phật ngày xưa đó, thì các cái vị đó khi mà chứng đắc được sơ thiền hoặc là nhị thiền rồi vân vân, nhưng mà do một cái phiền não hoặc là một cái hoàn cảnh nào đó mà mất đi cái ấn chứng, thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra những cái ví dụ. Thí dụ như một cái người thợ mà khi mà bắn tên đó, với một cái cách bắn mà chẻ được cái sợi tóc ra làm bốn, thì cái người thợ bắn tên nó khi mà bắn sau này bắn không có còn chính xác nữa, thì cái người thợ bắn tên mới nhìn lại, mới tìm lại, nhớ lại cái thế đứng của mình như thế nào, cái thế dương cung của mình như thế nào, rồi cái chỗ đứng của mình như thế nào. Thì cũng vậy, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo khi mà chứng đắc được thiền này là do nhờ thân cận với ai, ở trong cái trú xứ nào, rồi cái vật thực nó thích hợp như thế nào, vân vân. Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo rất là tỉ mỉ. Và những cái ví dụ như quý vị biết rằng trong thời đó các vị tỳ kheo chứng đắc được cái tầng thiền rất là nhiều. Ví dụ như quý vị nhớ rằng chúng tôi đọc ở trong cái bộ chú giải đó, có lần một cái vị trưởng lão Rách Thị Tá đó, cái vị đó khi mà đang ở giữa 30.000 vị tỳ khu, thì lúc bấy giờ có một cái con ngã quỷ nó mới dùng cái thần thông, nó dùng thần thông để mà bắt đi một cái vị thị giả của một cái vị trưởng lão kia. Thì lúc bấy giờ cái vị trưởng lão Rách Thị Tá thấy được cái điều đó nên đã dùng thần thông hóa hiện thành một cái chốc núi, một cái chốc núi rất là lớn để bảo vệ chư tỳ khu. Thì lúc bấy giờ khi mà cái ngã quỷ xúc anh ná đó mới thấy như vậy nên nó tức, nên nó đập vào cái vách đá đó, một cái núi đá đó một cái, xong rồi nó mới biến mất đi. Thì lúc đó một cái vị trưởng lão lớn ở trong 30.000 vị tỳ khu đó mới nói rằng nếu mà trong cái thời gian tích tắc vừa rồi không có trưởng lão Rách Thị Tá thì chúng ta đã bị cái con ngã quỷ đó nó chọc quê. Thì chính cái điều này chúng tôi muốn nói với kể lên với quý vị là do đâu? do rằng là ngày xưa trong thời Đức Phật thì các vị tỳ khưu đó chứng đắc được thiền định hoặc là thần thông rất là nhiều. Và ngày hôm nay á, ở trong cái điều này á, thì quý vị biết rằng nếu mà như mà chúng ta đó, mà chúng ta có cái sự mà cố gắng tu tập hoặc là mình có cái mong muốn mình tu tập để chứng đắc được những cái tầng liền này á, thì theo như chúng tôi nghĩ á, rằng nếu mà mình không có bị những cái phiền não hoặc là những cái nghiệp chướng nặng á, thì nếu mà chúng ta có cái tâm mong muốn và có cái sự nhiệt huyết thì cũng có thể chúng ta chứng đắc được các cái tầng thiền này. Cũng như quý vị thấy rằng trong cái bài giảng ngày hôm nay á, thí dụ như một cái người mà tu chứng đắc được sơ thiền với cái đề mục đất thì cái vị đó chỉ đi tìm một cái lỗi đất đó là một cái hình tròn khoảng một gan tay thì vị ấy chăm chú vào để mà niệm về cái đề mục đất. Khi đầu là sơ tướng, rồi do tu tập dần dần nó sẽ tiến đến cái thô tướng, và sau đó nếu mà mình có tập trung thì mình sẽ tiến đến được, mình thấy được cái quang tướng, có nghĩa là cái ánh sáng do mình niệm. Rồi đến khi mà mình có được cái quang tướng, có nghĩa là mình có cái ánh sáng rồi, mình chuyên chú mạnh vào nữa, thì thình lình một lúc nào đó chúng ta đạt được cái sơ thiền, lúc đó là chúng ta thể nhập được vào cái sơ thiền. Thì những cái điều này nếu mà một cái người mà muốn tu chứng đắc được như vậy thì đừng có vướng vào ngũ nghịch đại tội, có nghĩa là những cái người nào không có vướng vào giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng và giết cái vị thánh A-la-hán thì mình không có vướng vào những cái nghiệp nặng này, và mình không phải là cái người mà bán nam bán nữ, thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta tu chứng đắc được những cái tầng thiền này. Thì nếu mà chúng ta mà đọc kỹ ở trong những cái bài học này thì mình thấy rằng là đối với cái sự mà tu chứng về thiền thì nếu mà chúng ta có cái sự nhiệt huyết thì chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội mình chứng đắc. Mà nếu mà chứng đắc là những cái sơ thiền này, có thể mình sẽ được sanh về cái cõi Phạm Thiên, đó là những cái vị chư thiên do cái năng lực của thiền tái sanh lên cái cõi đó. Thì kính thưa quý vị, thật sự bài này rất là khó, nhưng mà khi mà mình nghiên cứu hoặc là mình nghe kỹ thì mình thấy có nhiều cái điều nó rất là hay và rất là lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì giờ đây thời gian cũng đã hết rồi, vì vậy mà chúng tôi chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình qua bài học này đến đây chắc có lẽ là sẽ chấm dứt vì cái thời gian đã hết rồi. Thì giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, nhất là đại đức Phật Đăng và đại đức Phật Tân. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Ngày mai thì chúng ta cũng như giờ thường lệ, chúng ta sẽ quan tâm đến rung Phật Pháp Bất Thá Tâm Má để nghe cái thời thuyết giảng của đại đức Pháp Đăng và chư tăng. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Bây giờ xin mời vị MC có trách nhiệm để băng mọi hướng và đóng rung. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính đã giảng dạy và điều họp cho lớp học hôm nay. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phía ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn thất mỹ mãn, đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức cả làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân thừa đồng thừa tứ công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá.
Thank you. yang kincit pusala kamang kata pagiri yang memangkai nawaja manasa tidak sukatang katang kita pasangino api ye kita pasangino katang punya kamang mayan tapi pagi kawan tute ye kang katang suri kang gendang punya kamang mayan ye kata tanaka nanti dewa ganto alime kayum tapi lo kami kita pagi wanda arane tuka manonya ko jangan tapi lapan tumang lagi lagi con xin hồi hướng phước lành là ca cùng vang dây chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân yên tiền qua ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoa nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa cương thường kiềm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua vị nhân thờ sapang sumang kalang kakan tu sapa dewata sapa buata lupa wena soti on tu niron tarang tu sapa sumang kalang kakan tu sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti on tu niron tarang tu sapa sumang kalang kakan tu sapa dewata sapa sangha rupa vena sote hondu niron sarang niên công đức đã làm kiếp kiếp lần dài hoan ơn đệ tử và chúng sanh đồng thiên hành chánh giác
đạo trong biến thành
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Thách Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thay Giá.